Phần 2 1923-1928 Chương 12 Tháng 9 năm 1923, William trở lại học năm cuối cùng ở trường St. Paul và được bầu làm chủ tịch lớp lớn, đúng 33 năm sau khi bố anh cũng đã giữ chức đó. Nhưng William không phải được bầu lên theo cách thông thường hoặc do là một lực sĩ hay do được coi là học sinh nổi tiếng nhất trong trường. Nếu theo những tiêu chuẩn ấy, thì Matthew Leth, bạn thân nhất của anh, sẽ đánh bại anh trong bất cứ cuộc thi nào. Nhưng William lại là một anh chàng gây nhiều ấn tượng nhất trong trường, và về mặt này thì Matthew Leth không thể đua với anh được. William mang tên của trường St. Paul để thi lấy học bổng Hamilton về môn toán ở trường Đại học Harvard, và trong học kỳ cuối này anh quyết tâm đạt mục tiêu ấy. Thời gian về nhà nghỉ nhân dịp lễ Giáng sinh, anh dành tất cả tâm trí vào việc nắm vững những nguyên lý về toán. Tuy nhiên điều đó cũng khó thực hiện vì người ta mời anh đến dự đủ thứ chiêu đãi và vũ hội. Anh khéo léo từ chối được một số cuộc, nhưng riêng có một cuộc anh không trốn nổi, đó là vũ hội do các cụ bà chủ trương làm ở ngôi nhà đỏ trên quảng trường Loewe. William nghĩ không biết đến tuổi nào anh mới có quyền quyết định được, không để cho các cụ dùng ngôi nhà này vào những việc như thế. Anh biết là bây giờ chưa đến lúc, và lại có như vậy thì những người làm trong nhà mới có việc làm. Anh chỉ có rất ít bạn thân ở Boston, và điều đó không ngăn nổi các cụ bày ra một danh sách dài dằng dặc những khách mời. Để kỷ niệm dịp này, các cụ tặng William một bộ áo lễ phục kiểu mới có hai lần ngực. Anh nhận tặng phẩm ấy với một vẻ không nồng nhiệt lắm, nhưng rồi cũng về phòng nghỉ đóng bộ đó lên người và đi lại nhìn ngắm trong gương. Hôm sau, anh gọi điện thoại đường dài đi New York mời Matthew Leth về dự. Cô em Matthew cũng muốn đi theo, nhưng mẹ cô bảo là không tiện nên lại thôi. William ra ga đón bạn. Này, cậu thử nghĩ xem. Matthew ngồi trên xe về đồi Birken nói với William. Chẳng phải là đến lúc cậu phải có quan hệ trai gái rồi hay sao? Có lẽ ở Boston không có cô nào ra hồn ư? Sao, cậu đã có cô nào rồi đấy, Matthew? Rồi chứ, từ mùa đông năm ngoái ở New York cơ. Lúc đó mình làm gì nhỉ? Có lẽ cậu đang mơ làm Bertrand Russell. Thế mà cậu chả bảo gì cho mình biết. Có gì đâu mà nói. Thực ra hình như cậu nghĩ nhiều đến ngân hàng và ông bố mình hơn là chuyện tình của mình. Chuyện xảy ra tại một cuộc chiêu đãi của bố mình kỷ niệm ngày sinh Washington. Hôm đó có thể nói mình bị một trong những thư ký giám đốc đè ra hiếp. Đó là một bà rất to lớn có tên là Cynthia, có bộ ngực đồ sộ núng nính đến mức. Cậu có thích không chứ? Có, nhưng mình không tin rằng bà ta cũng thích. Bà ta quá say rượu nên không biết có mình ở đó. Và lại mình nghĩ rồi cũng phải bắt đầu ở chỗ nào đó. Trong khi ấy thì bà ta tự nguyện giúp cho con ông chủ được biết mùi đời kia mà. Trong óc William chợt hiện lên hình ảnh bà thư ký trung niên đứng đắn của Alan Lewis anh gặp hôm trước. Mình không nghĩ là sẽ có cái may mắn được bà thư ký của chủ tịch dạy cho những bài học đầu tiên ấy, anh nói. Matthew ra điều hiểu biết. Rồi cậu sẽ ngạc nhiên thấy rằng chính những người đàn bà có vẻ đứng đắn nghiêm túc lại là những người dễ dàng lăn vào vòng tay mình hơn cả. Bây giờ thì mình sẵn sàng nhận mọi lời mời, dù là chính thức hay không chính thức, mà cũng chả cần phải ăn mặc chỉnh tề nữa. Cất xe vào rồi, hai người bước lên ngôi nhà bây giờ là của William. Cậu đã thay đổi nhiều rồi đấy nhỉ? Matthew nhìn bộ bàn ghế mới bằng song mây và giấy hoa mới dán trên tường. Chỉ có chiếc ghế da màu đỏ sẫm vẫn đâu ở nguyên đấy. Chỗ này cũng cần sáng sủa lên một chút. William nói, trước đây cứ như sống trong thời kỳ đồ đá, và lại mình không muốn để gợi lại những... Nhưng thôi, bây giờ không phải lúc nói về trang trí nội thất. Bao giờ thì mọi người sẽ đến dự cuộc chiêu đãi? Vũ hội đấy, Matthew. Các cụ cứ nhất định phải gọi đây là vũ hội. Trong những dịp này chỉ có một thứ có thể gọi là vũ hội được thôi. Matthew, cậu chỉ mới biết đến một thư ký của giám đốc thôi mà đã tưởng mình có quyền lên lớp thiên hạ về tình dục sao? Ôi, cậu ghen đấy à? Thôi đi bạn ơi, Matthew thở dài chế nhạo. William cười và nhìn đồng hồ tay. Trong vài giờ nữa, người khách đầu tiên sẽ tới. Bây giờ cậu hãy đi tắm rửa thay quần áo đã. Cậu có nhớ mang theo bộ lễ phục đấy không?
Có.
Nhưng nếu không thì mình mặc bộ quần áo ngủ cũng được chứ sao? Mình thường hay quên thứ này hoặc thứ kia, nhưng cả hai thứ thì không bao giờ, dù muốn quên cũng không được. Thực ra nếu mình mặc quần áo ngủ ra dự vũ hội thì có thể sẽ làm mọi người buồn cười lắm nhỉ.
Các cụ nhà mình chả thích đùa thế đâu, William nói.
6 giờ, những người phục vụ chiêu đãi lục tục đến, họ có tất cả 23 người. 7 giờ, các cụ đến, trịnh trọng trong bộ đồ bằng ren đen kéo dài chấm đất. Vài phút trước 8 giờ, William và Matthew đến với các cụ ở phòng tiền sảnh. William định nhặt một quả anh đào trên chiếc bánh gato lớn rất đẹp. Ở giữa bàn thì có tiếng bà nội Ken ở phía sau lưng.
Cháu đừng đụng vào đấy, William, không phải dành cho cháu đâu.
Anh quay ngoắt người lại. Vậy thì dành cho ai?
Anh hỏi và hôn lên má bà nội.
Đừng lôi thôi, William, đừng tưởng lớn thế rồi mà bà không cho mấy cái phát vào đít được đâu.
Bà nội ơi, cháu giới thiệu với bà đây là Matthew Lett, bạn thân nhất của cháu.
Bà nội Ken dương mục kỉnh lên ngắm nhìn anh ta một lát rồi nói, chào cháu.
Cháu vinh dự được gặp bà Ken. Cháu tin là bà có biết ông cháu.
Biết ông cháu ư?
Caliban Wood Lester.
Trước đây hơn 50 năm ông ấy đã từng hỏi lấy bà nhưng bà từ chối. Bà bảo là ông ấy uống rượu quá nhiều và như thế thì sẽ chết sớm đấy.
Quả đúng như bà nói.
Vậy hai cháu đừng có uống rượu nhé. Nhớ đấy, rượu làm cho người ta ngu muội đi.
Chúng cháu chẳng dám phạm luật đâu, Matthew ra vẻ ngây thơ nói.
Nhưng rồi chẳng bao lâu nữa luật sẽ mất giá trị, bà Ken nói.
Tổng thống Coolidge đã quên mất những ngày thơ ấu của ông ta rồi.
Nếu như cái ông ngốc Harding ấy không chết một cách dại dột thì ông Coolidge này cũng chẳng bao giờ làm tổng thống được.
William cười, ôi bà nhớ giỏi thật đấy. Trong cả thời gian cảnh sát đình công có ai nói gì đến ông ta đâu.
Bà Ken không bắt chuyện nữa. Khách mời đã đến dần, rất nhiều trong số họ hoàn toàn xa lạ với chủ nhà. Mấy bà cháu vui mừng thấy Alan Reed đến sớm.
Trông anh khá lắm, William.
Alan lần đầu tiên ngắm kỹ anh và nói.
Ông cũng thế, ông đến thật là quý hóa.
Quý hóa ư? Anh quên rằng giấy mời là của cả hai cụ à? Nếu là một cụ thôi thì tôi có thể lấy hết can đảm từ chối, nhưng cả hai cụ thì...
Ông cũng thế à? William cười.
Tôi muốn nói riêng với ông một câu được không?
Anh kéo ông khách ra một góc.
Tôi muốn có chút thay đổi trong kế hoạch đầu tư, bắt đầu mua chứng khoán của ngân hàng Les khi nào nó được tung ra thị trường. Tôi muốn là đến khi nào đầy 21 tuổi, thì đã có 5% cổ phiếu trong ngân hàng của họ rồi.
Không dễ thế đâu, Alan nói.
Chứng khoán Leicester không mấy khi xuất hiện trên thị trường, vì nó đều nằm trong tay tư nhân cả. Nhưng để tôi xem có thể làm được gì không.
Tại sao anh lại nghĩ thế, William?
Mục đích thật sự của tôi là...
William, bà ngoại các bớt bỗng đến bên cạnh.
Cháu âm mưu cái gì với ông lấy ở đây thế?
Bà chưa thấy cháu ra nhảy với một cô nào cả.
Vậy cháu tưởng bà tổ chức ra cái vũ hội này để làm gì?
Bà nói đúng đấy, Alan Reed nói và đứng dậy.
Mời bà ngồi xuống đây với tôi, bà Cuthbert, để tôi tống cái cậu này ra ngoài kia. Chúng ta ngồi đây nghỉ xem cậu ta nhảy và nghe nhạc vậy.
Nhạc? Đây không phải là nhạc, Alan.
Chỉ toàn những tiếng loảng xoảng inh tai mà không có chút giai điệu nào hết.
Ôi bà ngoại yêu quý ơi, William nói, đây là bài hát nổi tiếng mới nhất, bài Chúng ta không có chuối đấy.
Bà ngoại các bốt nhăn nhó. Nếu vậy thì đã đến lúc bà từ giã cõi đời này rồi.
Không bao giờ đâu thưa bà, Alan Lewis đỡ lời.
William ra nhảy với vài cô gái mà anh nhớ mang máng là đã gặp ở đâu và không nhớ tên. Trông thấy Matthew ngồi ở góc phòng, anh tìm cớ thoát khỏi sàn nhảy và ra đó. Đến tận nơi anh mới để ý thấy bên cạnh Matthew có một cô gái. Thấy cô ta ngẩng lên nhìn mình, William tưởng như mình đến rùn cả người.
Cậu biết Abby Brown chứ?
Matthew chợt hỏi.
Không, William đáp, tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn.
Đây là chủ nhà của em, ông William Lauken.
William ngồi xuống ghế bên cạnh cô gái. Cô ta nhìn theo anh ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị.
Matthew đã chú ý đến cái nhìn của William đối với Abby. Anh ta bỏ ra chỗ khác tìm nước quả uống.
Suốt đời tôi ở Boston mà sao chưa gặp cô bao giờ nhỉ?
Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, cái hồi anh đẩy tôi xuống ao ở gần nhà thị chính ấy. Lúc đó chúng tôi có ba đứa mà, phải mất 14 năm tôi mới hoàn hồn đấy.
Tôi xin lỗi. William lặng người đi một lúc rồi mới nói lên được. Anh không nghĩ ra câu gì để đáp lại cô ta.
Anh có ngôi nhà đẹp lắm, William.
Cảm ơn.
Anh lại ngồi im rồi khẽ đáp.
Anh liếc nhìn sang Abby, làm ra như vẻ như mình không để ý lắm.
Cô ta mảnh rẻ, có đôi mắt nâu và to, lông mi dài cong, có nét nhìn nghiêng rất hấp dẫn đối với William.
Abby buông thõng mớ tóc hung xuống theo một kiểu mà xưa nay William vốn không thích.
Matthew bảo em là sang năm tới anh vào Harvard, cô ta gợi chuyện.
Đúng đấy, cô muốn nhảy không?
Cảm ơn, cô ta nói.
Những bước chân của anh lúc nãy thoải mái mà bây giờ sao ngượng ngùng thế nào ấy. Anh dẫm cả lên chân cô ta và đưa cô ta đụng vào những người khác.
Anh xin lỗi, cô ta mỉm cười.
Anh ôm cô ta lại sát người, rồi hai người lại tiếp tục nhảy.
Bà có biết cái cô gái kia suốt từ nãy chỉ có nhảy với William không?
Bà ngoại cắt bớt nghi ngờ hỏi.
Bà nội Ken dương mục kỉnh lên nhìn cô gái đang cùng với William lúc này đi ra ngoài bãi cỏ.
Abby Blau, bà Ken nói.
Tức là cô cháu gái của đô đốc Blau ấy ư?
Bà ngoại cắt bớt hỏi.
Đúng thế.
Bà ngoại cắt bớt gật đầu có vẻ hài lòng.
William đưa Abby Blau ra tận góc vườn, đứng ở dưới gốc một cây hạt sẻ to ngày xưa anh hay trèo lên đó.
Lần đầu gặp một cô gái nào anh cũng định hôn cô ta hay sao?
Abby hỏi.
Nói thật tình là anh chưa bao giờ hôn một cô gái nào, William đáp.
Thế thì em hân hạnh quá,
Abby cười.
Cô ta giơ một bên má hồng cho anh hôn, rồi đến đôi môi mọng đỏ. Liền sau đó đòi anh quay trở vào trong nhà. Hai cụ bà theo dõi thấy họ quay vào sớm mới yên tâm.
Tối hôm đó về phòng ngủ của William, hai anh chàng thanh niên ngồi bàn tán về chuyện vừa qua.
Cuộc chiêu đãi không đến nỗi nào, Matthew nói.
Cũng bỏ công mình đi từ New York về cái tỉnh lẻ này, và mặc dầu cậu đã hớt tay trên cô gái của mình.
Thế cậu tưởng cô ta giúp cho mình mất trinh hay sao?
William hỏi lại, không để ý đến lời trách đùa của Matthew.
Dù sao cậu cũng có 3 tuần lễ để tìm hiểu, nhưng mình e rằng cậu sẽ phát hiện ra cô ta cũng chưa mất trinh, Matthew nói.
Theo hiểu biết chuyên môn của mình là như thế, mình đánh cuộc $5 với cậu là cô ta không đổ trước những lời tán tỉnh của William Lauken.
William tính một kế hoạch cẩn thận. Anh nghĩ mất trinh là một chuyện, còn mất $5 với Matthew là chuyện khác. Sau vũ hội, hầu như ngày nào anh cũng gặp Abby Blau. Nhân tiện có ngôi nhà riêng của mình và có xe, anh bắt đầu cảm thấy giá như không có bố mẹ Abby theo dõi và kín đáo kiểm soát cô con gái, thì hoạt động của anh đã khá hơn rồi. Cho đến ngày cuối cùng hết hạn nghỉ hè, anh cũng thấy mình chẳng đến gần được mục tiêu hơn chút nào.
Quyết tâm thắng cuộc và lấy $5 hôm đó, William gửi đến cho Abby một bó hoa hồng từ sáng sớm, rồi đến tối rủ cô ta đi ăn ở nhà hàng Joseph, và cuối cùng kéo được cô ta về phòng mình.
Anh làm sao lại có được chai whisky thế này?
Cấm rượu kia mà, Abby nói.
Ồ, có khó gì lắm đâu, William khoe.
Thực ra đó là anh đã giấu được một chai rượu búp bông của Harry Osborne ngay sau khi anh ta rời ngôi nhà này ra đi, và William lấy làm may mà còn giữ đến hôm nay chứ không uống hết.
William rót rượu ra uống.
Rượu làm anh suýt sặc và làm Abby chảy cả nước mắt.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô ta, quàng tay qua vai cô ta.
Cô ta ngửi người theo.
Cô ta nhìn anh tha thiết, đôi mắt mở nở to.
Ôi William, em nghĩ anh cũng hay lắm,
cô ta vừa thở vừa nói.
Khuôn mặt như búp bê của cô khiến anh không cưỡng nổi.
Cô ta để cho anh hôn,
rồi mạnh bạo hơn, William đưa bàn tay lần theo cổ tay của cô lên ngực và dừng lại ở đó, như cảnh sát giao thông dừng một đoàn xe vậy. Bỗng cô ta đỏ mặt không bằng lòng và đẩy tay anh xuống, để cho giao thông tiếp tục bình thường.
William, anh không nên làm thế.
Tại sao không? William nói, vẫn cứ cố ôm chặt lấy cô vì anh không thể biết được nó sẽ kết thúc như thế nào.
Anh có một ý kiến này hay lắm.
Nhưng trước khi anh nói được câu gì thì Abby đã đẩy lùi anh ra và vội đứng dậy vuốt lại áo.
Thôi, có lẽ em về nhà đây, William. Em vừa mới đến mà. Mẹ em sẽ hỏi em làm gì ở đây.
Thì em bảo là không làm gì cả.
Đúng thế, tốt hơn là không làm gì cả. Cô ta tiếp lời.
Nhưng ngày mai anh về rồi.
Anh tránh không nói là về trường.
Vậy anh có thể viết thư cho em, William?
Không giống như Valentino, William biết là khi nào mình thất bại. Anh đứng dậy, chỉnh lại ca vát, cầm tay Abby rồi lái xe đưa cô về nhà.
Hôm sau trở lại trường, Matthew Les nhận của William tờ bạc $5 và ngạc nhiên nghe anh nói.
Cậu mà nói thêm câu gì nữa, Matthew, là mình sẽ dùng cây gậy giã cầu đánh đuổi cậu chạy quanh trường cho mà coi.
Mình chả nghĩ ra câu gì mà nói được, trừ mỗi điều là tỏ ra thông cảm với cậu thôi.
Matthew, cậu chết với mình nhé.
Trong học kỳ cuối năm ở St. Paul, William bắt đầu để ý đến bà vợ ông chủ nhà chỗ anh ở. Bà ta trông khá đẹp, chỉ có bụng và mông hơi sệ, nhưng bà ta giữ được bộ ngực tuyệt vời và bộ tóc đen xum xê trên đầu, chỉ mới có vài sợi bạc. Một hôm vào thứ bảy, nhân William bị trẹo tay ở trận khúc côn cầu về, bà Raglan, đó là tên bà ta, lấy băng mát ra bó tay cho anh. Bà ta đứng gần hơn mức cần thiết để tay William cọ vào ngực. Anh thấy cảm giác dễ chịu lắm. Rồi một dịp khác, anh bị sốt phải nằm trong trạm xá mấy ngày. Bà ta đích thân đem thức ăn đến cho anh. Bà ta ngồi ngay trên giường của anh. Người bà cọ vào chân anh qua lần vải mỏng. Anh cũng lấy thế làm thích. Người ta đồn bà ta là vợ thứ hai của ông Raglan. Trong cả ngôi nhà ấy, không ai cho là ông Raglan có thể chịu nổi một vợ chứ đừng nói đến hai. Thỉnh thoảng bà Raglan bằng những cái thở dài và bằng im lặng của mình cho thấy là số phận của bà chẳng sung sướng gì. Với nhiệm vụ trưởng nhà, mỗi tối vào lúc 10 rưỡi là William phải đến báo cáo cho ông Raglan biết là anh đã tắt hết đèn và chuẩn bị đi ngủ. Tối hôm thứ hai, lúc gõ cửa buồng, ông Raglan như mọi lần, anh ngạc nhiên thấy chỉ có tiếng gõ cửa bà Raglan gọi anh vào. Bà ta đang nằm trên chiếc ghế dài và mặc chiếc áo khoác ngoài bằng lụa, giống như kiểu áo Nhật. William nắm tay núm cửa nói, đèn tắt hết rồi, và tôi cũng đã khóa cửa ngoài. Bà Raglan chúc bà ngủ ngon. Bà ta thả hai chân xuống đất, thoáng để lộ đùi trần dưới làn áo lụa.
Sao anh vội thế, William?
Lúc nào cũng vội vã khổ sở. Bà bước ra gần bàn nói,
sao anh không nán lại một lúc, uống sô-cô-la nóng với tôi đi. Tôi thật dở quá, lại đi làm hai cốc mà quên mất là ông Raglan phải đến thứ bảy mới về.
Bà ta nhấn mạnh vào chữ thứ bảy. Bà đem một cốc còn đang nóng bốc hơi đến và ngước nhìn lên xem câu nói của mình có tác động gì đến anh không. Bà ta đưa cốc cho anh với một vẻ thỏa mãn, để tay mình chạm vào tay anh. Anh lấy thìa ngoáy cốc sô-cô-la nóng.
Các bạn đang nghe truyện Hai Số Phận do Mai Danh Ẩn của Thư Viện Audio.net diễn đọc.
Ông Gerard nhà tôi đi họp hội nghị, bà ta giải thích. Lần đầu tiên, anh nghe nói đến tên tục của ông Raglan. Anh ra đóng cửa đi, William, rồi vào đây ngồi với tôi. William ngập ngừng. Anh ra đóng cửa, nhưng không dám ngồi xuống chiếc ghế của ông Raglan, cũng không ngồi xuống bên bà ta. Sau anh quyết định dù sao ngồi ghế của ông Raglan cũng đỡ hơn. Anh bước ra phía đó.
Không không, bà ta vừa nói vừa vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
William quay lại từ từ ngồi xuống đó, mắt nhìn vào cốc nước để xem đối phó thế nào. Anh uống ực một hơi, bỏng cả lưỡi. Thấy bà Raglan đứng dậy, anh nhẹ người. Bà ta lại rót thêm vào cốc anh, mặc cho anh từ chối, rồi nhẹ nhàng ra góc phòng, lên dây cót chiếc máy hát và cho chạy đĩa hát. lúc bà ta quay lại, anh vẫn còn đang nhìn xuống đất. Chẳng lẽ anh để cho phụ nữ nhảy một mình sao, William? Anh nhìn lên, bà Raglan lắc lư theo điệu nhạc. William đứng dậy giơ tay ôm lấy bà, nhưng để khoảng cách thật xa. Giá có ông Raglan ở đây mà đứng chen vào giữa cũng còn đủ chỗ. Sau vài nhịp thì bà ta nhích lại gần William hơn. Tay bà từ từ để tuột từ vai xuống lưng anh. Đĩa hát đứng lại. William nghĩ bụng thế là mình thoát và quay lại với cốc sô-cô-la nóng. Nhưng bà ta đã lộn mặt đĩa hát và trở về ngay trong vòng tay của anh. Bà Raglan ạ, tôi nghĩ có lẽ là... Yên trí đi, William. Anh mạnh bạo nhìn thẳng vào mặt bà ta. Anh định nói với bà nữa nhưng không biết nói gì. Lúc này bà ta đã sờ lần khắp nơi trên lưng anh và anh cảm thấy đùi bà ta đã nhẹ nhàng cọ vào người mình. Anh chợt quàng tay ôm chặt lấy bà. Đấy, như thế tốt hơn, bà ta nói. Họ từ từ đi những bước vòng quanh căn phòng, mỗi lúc ghì chặt lấy nhau hơn. Cứ thế từng bước một cho đến cuối đĩa hát. Lúc bà ta lui người để đi ra tắt đèn thì anh lại muốn bà ta quay lại ngay chỗ mình. Anh đứng trong chỗ tối không cử động, lắng nghe tiếng lụa sột soạt và trông rõ thấy cả bóng người đang trút bỏ quần áo. Đến lúc bà ta đến giúp William cởi quần áo của anh và đưa anh trở lại chiếc ghế dài thì bài hát cũng vừa hết, chỉ còn tiếng kim máy hát gại vào đĩa. Trong bóng tối, anh vụng về đưa tay ra sờ vào mấy chỗ trên cơ thể bà ta. Anh cảm thấy nó không đúng như anh đã tưởng tượng. Vừa sờ lên ngực bà ta, anh đã rụt tay lại. Anh bắt đầu có những cảm giác tưởng như trước đây nằm mơ cũng không có. Anh muốn rên lên thật to nhưng cố nhịn, không dám thốt ra một lời nào, sợ tỏ ra ngớ ngẩn quá chăng. Hai tay bà ta vẫn vòng lấy lưng anh và nhẹ nhàng kéo anh nằm đè lên mình. William loay hoay không biết làm thế nào vừa để thực hiện được điều mong muốn, vừa không tỏ ra mình thiếu kinh nghiệm. Anh thấy nó không dễ dàng như anh nghĩ, và càng loay hoay càng như vụng thêm. Một lần nữa, bà ta lại đưa tay luồn xuống dưới bụng anh, hướng dẫn anh hành động một cách rất thông thạo. Nhưng anh cũng lập tức rùng mình rồi run cả người. Tôi xin lỗi, William nói. Anh không biết làm gì tiếp theo nhưng vẫn nằm yên trên bụng bà ta một lúc. Mai sẽ khá hơn, bà ta nói. Anh lại nghe thấy tiếng kim máy hát gại vào đĩa. Suốt cả ngày hôm sau, lúc nào bà Raglan cũng hiện lên trong óc anh. Kết quả là đêm hôm đó, bà ta đã thở dài khoan khoái. Sang đêm thứ tư, bà ta hổn hển. Đêm thứ năm, bà ta rên rỉ. Đêm thứ sáu, bà ta hét lên sung sướng. Đến thứ bảy, ông Raglan đi họp hội nghị về, thì lúc đó coi như William đã hoàn thành những bài học của anh về môn ấy. Đến cuối kỳ nghỉ lễ phục sinh, vào ngày lễ thăng thiên, thì Abby Brown coi như đã bị William chinh phục. Thế là Matthew mất 5 đô la, còn Abby thì mất trinh. Theo bà Raglan nói thì đó chẳng qua là một hiện tượng không tránh khỏi. Trong suốt kỳ nghỉ chỉ có mỗi chuyện đó xảy ra thôi, vì Abby đã đi theo bố mẹ về nghỉ ở Palm Beach. Còn William thì đóng cửa chúi đầu vào sách vở, chỉ thỉnh thoảng mới gặp hai cụ bà và Alan Lewis. Còn ít tuần nữa là đã thi tốt nghiệp. Ông Raglan không đi họp hội nghị ở đâu nữa và William cũng không có hoạt động nào khác được. Trong những ngày cuối học kỳ, anh với Matthew ngồi yên trong phòng học hàng giờ, không ai nói với nhau trừ phi Matthew có vài vấn đề về toán không giải được. Cuối cùng, kỳ thi mong đợi từ lâu đã đến. Tất cả chỉ có một tuần lễ mà họ gọi là tàn bạo. Thi xong rồi, cả hai anh chàng sốt ruột chỉ muốn biết ngay kết quả. Nhưng rồi họ chờ hết ngày này sang ngày khác, mãi chẳng thấy gì, đâm ra không còn tin ở chính mình nữa. Học bổng Hamilton về toán để vào trường Harvard, được cấp trên một cơ sở rất chặt chẽ, mà học sinh ở toàn nước Mỹ đều có quyền được nhận học bổng ấy. William không biết thế nào mà xét đoán được xem địch thủ của mình tài giỏi đến đâu. Thời gian tiếp tục trôi qua mà không nghe thấy nói gì, William bắt đầu nghĩ có lẽ mình thất bại. Hôm đó, William đang ở ngoài bãi chơi giã cầu với những học sinh lớp dưới, coi như giết nốt thì giờ của những ngày cuối cùng trước khi rời trường, thì có một bức điện gửi đến. Những ngày cuối cùng ở trường này thường có rất nhiều học sinh bị đuổi học hoặc vì say rượu, hoặc vì đập vỡ cửa kính, thậm chí vì tìm cách ngủ với con gái và vợ của các thầy giáo. William đang khoe là anh sẽ thắng trong trận giã cầu này với mức chưa từng có từ trước đến nay, và mọi người đang cười đùa trước lời tuyên bố quá đáng của anh, thì người ta đưa vào tay cho anh bức điện ấy. Anh quên hết ngay mọi thứ, vứt bỏ cây gậy giã cầu xuống và đưa tay xé chiếc phong bì nhỏ màu vàng. Mọi người xung quanh hồi hộp chờ anh đọc bức điện. Matthew bước đến, nhìn nét mặt William xem đó là tin mừng hay tin buồn. Nét mặt vẫn bình thản, William đưa bức điện cho Matthew xem. Vừa đọc xong, Matthew đã nhảy cẫng lên, quẳng bức điện xuống đất rồi ôm lấy William chạy vòng quanh sân. Một người khác bước đến nhặt bức điện lên xem rồi truyền tay nhau, cho đến người cuối cùng xem bức điện lại chính là người đã đem nó đến lúc nãy. Anh ta đã không được cảm ơn thì chớ, mà còn là người cuối cùng được biết nội dung bức điện. Đó là điện gửi cho William Lauken, trong đó viết: "Chúc mừng anh được học bổng Hamilton về toán và trường đại học Harvard. Chi tiết sẽ gửi sau. Tu viện trưởng Lawrence Lowe, chủ tịch." Matthew sung sướng nhìn người bạn thân nhất của mình nay đã thành công, nhưng anh cũng hơi buồn nghĩ đến bây giờ lại phải xa nhau. William cũng cảm thấy nhưng không nói gì. Hai người lại phải chờ 9 ngày nữa mới được biết là Matthew cũng trúng tuyển vào trường Harvard. Liền đó có một bức điện khác gửi đến, lần này là của ông Sacklet, chúc mừng con trai và mời cả hai anh chàng về dự tiệc trà tại khách sạn Plaza ở New York. Cả hai cụ bà cũng có điện chúc mừng William. Tuy nhiên, bà nội Ken cũng nói với Alan Lewis rằng thằng bé đã làm được không ít hơn cái người ta mong muốn ở nó và không nhiều hơn cái mà bố nó đã làm được trước kia. Vào ngày hẹn, hai chàng thanh niên tung tăng đi trên đại lộ 5, trong lòng hết sức tự hào. Các cô gái đi qua đường nhìn vào họ nhưng họ làm như không để ý. Bước vào cửa khách sạn Plaza, họ đàng hoàng đi đến phòng lớn bên trong có mọi người trong gia đình đang chờ đón. Hai cụ nội ngoại Ken và Cuthbert ngồi ở mấy chiếc ghế bành giữa phòng. Bên cạnh đó có một bà già nữa, William cho đó là bà nội của Lester, giống như bà nội Ken của mình. Rồi có ông bà Sacklet, có cô con gái Susan, cô ta chẳng lúc nào rời mắt khỏi William, và có Alan Lewis, còn hai ghế trống để đó chờ William và Matthew. Bà nội Ken vẫy gọi một người hầu đứng gần đó nói, một ấm trà mới và đem thêm bánh đến nữa nhé. Người hầu chạy vội vào bếp đem trà và bánh ra ngay. Cha cháu còn sống thì hôm nay sẽ rất tự hào về cháu đó, William, một người lớn tuổi nói. Người hầu đứng đó không hiểu anh chàng thanh niên kia đã làm được cái gì mà người ta phải khen như vậy. William thì không để ý lắm đến người hầu, trừ có chiếc vòng bạc anh ta đeo ở cổ tay. Anh đoán có lẽ chiếc vòng bạc ấy là từ nhà hàng Tiffany mà ra. Nhưng anh ấy làm lạ tại sao người hầu kia lại có được một thứ đồ trang sức giá trị như thế. William, bà nội Ken nói, ăn hai bánh là đủ rồi, đây không phải là bữa ăn cuối cùng trước khi vào trường Harvard đâu. Anh quay nhìn bà nội một cách âu yếm, nhưng rồi chợt quên đi chiếc vòng bạc kia. Chương 13. Đêm đó, Aben nằm trong căn phòng nhỏ của anh ở khách sạn Plaza, không ngủ được. Anh nghĩ đến người con trai có tên là William mà người ta bảo là nếu cha còn sống thì sẽ tự hào về anh ta ấy. Tự nhiên anh cũng thấy đó chính là điều anh muốn thực hiện. Anh muốn được người ta coi mình là ngang hàng với những người như William trên đời này. Từ khi đến New York, Aben đã phải trải qua một cuộc vật lộn gay go. Anh về ở một căn phòng chỉ có hai giường. Thế nhưng anh lại phải ở chung với George và hai người anh em họ khác nữa của George. Kết quả là Aben chỉ có thể được nghỉ khi nào một trong hai chiếc giường ấy không có người. Ông chủ của George không sao có việc làm cho Aben được. Sau mấy tuần lễ rất lo lắng vì tiêu gần hết số tiền tiết kiệm mà chưa tìm được việc gì, mặc dầu phải chạy đi chạy lại từ Brooklyn sang vùng Queen, cuối cùng anh xin được một chỗ ở cửa hàng thịt. Họ trả cho anh 9 đô la một tuần, làm việc 6 ngày rưỡi và chỉ cho anh được nằm ngoài hiên. Cửa hàng đó nằm giữa một khu cộng đồng người Ba Lan nhỏ bé và nghèo ở phía đông thành phố. Aben bắt đầu lấy làm sốt ruột với tính cách sống biệt lập của đồng bào Anh ở đây, trong số đó còn có rất nhiều người không chịu học tiếng Anh. Aben vẫn thường thấy George cứ mỗi ngày cuối tuần lại đi với các bạn gái, hết cô này đến cô khác. Riêng anh, hầu hết các tối trong tuần đều đi học trường đêm để nâng cao khả năng viết và đọc tiếng Anh. Anh không lấy làm xấu hổ về chuyện mình học chậm, vì từ hồi 8 tuổi đến giờ anh có dịp nào được học nữa đâu. Trong 2 năm, anh đã trở nên thông thạo với ngôn ngữ mới này, hầu như khi nói ra không còn ngượng nghịu mấy nữa. Anh cảm thấy mình đã sẵn sàng đi khỏi cửa hàng thịt này rồi. Nhưng đi đâu và đi cách nào? Bỗng một hôm trong khi đang chuẩn bị một cái chân cừu cho khách, anh thoáng nghe thấy một trong những khách hàng quen là người chuyên cung cấp lương thực cho khách sạn Plaza phàn nàn với chủ hàng là ông ta sẽ phải đuổi một người phục vụ trẻ vì anh ta ăn cắp vặt. Ông ta nói, gấp quá tôi biết tìm đâu ra người thay bây giờ được. Chủ hàng không biết giúp ông ta giải quyết thế nào, nhưng Aben thì biết ngay. Anh khoác bộ quần áo duy nhất của mình vào, đi bộ suốt 47 khối phố và qua 5 quãng đường nữa vào thành phố nhận công việc nói trên. Một khi yên thân ở Plaza rồi, anh ghi tên vào một lớp học đêm Anh ngữ cấp cao ở trường Đại học Columbia. Đêm nào anh cũng học rất đều, một tay mở từ điển, một tay viết lia lịa. Mỗi buổi sáng, giữa giờ phục vụ ăn sáng và bày bàn cho bữa trưa, anh tranh thủ chép những bài xã luận của thời báo New York. Mỗi khi gặp từ nào không chắc chắn, thì lại dở cuốn từ điển Webster cũ ra xem. 3 năm sau đó, Aben leo dần lên các cấp phục vụ trong khách sạn Plaza, cho đến lúc anh được cử vào phục vụ trong phòng gỗ sồi, hưởng lương mỗi tuần $25 với những khoản khách cho thêm. Trong cuộc sống riêng của mình, Aben không còn thiếu gì nữa. Ông thầy dạy Aben có ấn tượng tốt với những tiến bộ của anh, đã khuyên Aben học thêm lớp ban đêm nữa để chuẩn bị thi lấy bằng tú tài văn chương. Lúc rỗi rãi, anh chuyển từ chỗ đọc những bài báo về ngôn ngữ sang đọc những bài về kinh tế, rồi bắt đầu chép riêng ra những bài trong nhật báo phố Wall, chứ không chép những bài trong thời báo nữa. Cái thế giới mới này đối với anh hết sức hấp dẫn, anh bị cuốn hút vào đó đến mức ngoại trừ George, anh còn bao nhiêu những bạn Ba Lan cũ trước đây, anh không gặp được họ vào lúc nào nữa. Trong khi phục vụ ở khách sạn Plaza, anh vẫn luôn luôn nghiên cứu tìm hiểu về những người nổi tiếng như các gia đình Baker, Leo, Whitney, Morgan và Fell, và cố hình dung được tại sao người giàu lại khác với mọi người như vậy. Anh đọc McCann, đọc báo Mercury Mỹ, đọc Scott Fitzgerald, Sinclair Lewis, Theodore Dreiser và có thêm kiến thức càng nhiều càng tốt. Anh đọc kỹ tờ thời báo New York, trong khi những người phục vụ khác chỉ liếc qua tờ tấm gương. Anh đọc tờ nhật báo Phú Huân vào giờ nghỉ, trong khi những người khác ngủ và ngủ gật. Anh không biết là những kiến thức mới này sẽ đưa anh đến đâu, nhưng anh không một lúc nào nghi ngờ câu châm ngôn của Nam Tước đã nói với anh rằng không gì có thể thay thế được cho việc học hành tử tế. Vào một ngày thứ năm của tháng 8 năm 1926, anh nhớ rất kỹ ngày này vì hôm đó Rudolf Valentin qua đời và rất nhiều bà đi mua sắm trên đại lộ 5 đều mặc đồ đen để tang anh ta. Aben đang phục vụ như mọi ngày thường ở một chiếc bàn góc phòng. Những bàn ở góc phòng bao giờ cũng dành cho các nhà kinh doanh lớn, họ thường ngồi ăn một cách kín đáo và nói chuyện riêng không ai nghe thấy được. Anh thích phục vụ ở cái bàn đặc biệt này vì đây là khu vực người ta bàn chuyện mở rộng kinh doanh và qua những mẩu chuyện anh thoáng nghe được của họ thường có những thông tin rất quý. Sau khi họ ăn xong, nếu khách là người của một ngân hàng hay một công ty cổ phần lớn, Aben sẽ tìm cách kiểm tra giá cổ phiếu của những công ty ấy. Nếu giọng điệu của những ông khách này trong khi nói chuyện có vẻ lạc quan thì anh sẽ đầu tư $100 vào công ty nào nhỏ hơn với hy vọng sẽ được công ty to hơn vực lên. Nếu vào cuối bữa ăn mà ông khách gọi mang xì gà đến, Aben sẽ tăng tiền đầu tư lên $200. Cứ 10 lần thì có đến 7 lần giá cổ phiếu anh chọn theo kiểu đó chỉ trong 6 tháng đã tăng lên gấp đôi, cũng tức là thời gian Aben bám lấy chứng khoán. Trong 4 năm làm việc ở khách sạn Plaza và làm theo cách đó, anh chỉ mất tiền có 3 lần thôi. Trong việc phục vụ hôm nay, anh thấy có một điều rất không bình thường. Ở cái bàn góc phòng này là khách đã gọi xì gà ngay từ trước bữa ăn. Aben nhìn vào sổ ghi khách đặt bàn trước thấy có tên là Huon. Aben đã thấy trong những chương mục về tài chính trên báo chí gần đây có nói đến tên ông ta, nhưng anh không xác định ngay được. Còn ông khách kia cùng ngồi là Sacklet, khách thường xuyên của Plaza và là một nhà ngân hàng có cỡ ở New York. Trong khi phục vụ bữa ăn, anh cố nghe xem họ nói chuyện gì. Khách thì hoàn toàn không quan tâm gì đến người phục vụ, mặc dầu anh ta tỏ ra chú ý nghe họ bàn bạc. Aben không thể phát hiện được chi tiết gì quan trọng, nhưng anh biết được loáng thoáng là sáng hôm đó kết thúc một vụ làm ăn và đến cuối ngày người ta sẽ công bố. Anh chợt nhớ ra, anh đã đọc thấy tên ông này trên tờ nhật báo phố Huon. Huon chính là con người có ông bố đã từng lập ra cửa hàng đầu tiên, nổi tiếng là chỉ bán những thứ từ 5 đến 10 xu. Ra bây giờ người con định đi quyên vốn để mở rộng hệ thống cửa hàng ấy. Khi khách đang ăn tráng miệng, phần lớn khách đều chọn thứ bánh dâu phô mát do Aben gợi ý. Anh tranh thủ ra ngoài phòng ăn một lúc để gọi điện cho đại lý của anh trên phố Huon. Ông Huon đang buôn bán gì ấy nhỉ? Anh hỏi. Đầu dây đằng kia im lặng một phút rồi nói. Cổ phiếu thôi, gần đây hoạt động lắm, không rõ tại sao. Vào cuối ngày hôm nay nếu nghe thấy công ty thông báo thì anh lấy tài khoản của tôi ra mua nhé. Họ sẽ thông báo gì? Anh đại lý không hiểu hỏi lại. Lúc này chưa tiết lộ được, Aben đáp. Anh đại lý chột dạ, xưa nay anh ta vẫn biết là chớ hỏi kỹ về những nguồn tin của khách hàng. Aben vội trở về phòng gỗ sồi, vừa kịp để đem cà phê lên cho khách. Họ còn ngồi nán lại một lúc, và chỉ đến lúc họ chuẩn bị ra về thì Aben mới quay lại bàn đó. Ông cầm biên lai cảm ơn Aben về việc anh phục vụ chu đáo. Ông ta quay sang ông bạn rồi hỏi anh, này, cậu em có muốn tiền thưởng không nào? Dạ, cảm ơn ông, Aben nói. Vậy thì cậu em nên mua cổ phiếu Huon. Hai người khách phá lên cười, Aben cũng cười, cầm lấy 5 đô la ông khách chìa ra, cho và cảm ơn ông ta. Trong 6 tuần sau đó, anh kiếm được 2.412 đô la lợi nhuận từ cổ phiếu Huon mà ra. Mấy ngày sau, sinh nhật thứ 21 của anh, Aben được chấp nhận vào quốc tịch Mỹ và anh quyết định nhân dịp này phải tổ chức liên hoan chiêu đãi. Anh mời George với Monica đến dự. Monica là người tình mới nhất của George. Ngoài ra còn có một cô gái tên là Clara, người tình cũ của George. Anh rủ họ đi xem John Barrymore trong phim Đông Giang, sau đó đến nhà hàng Bingo ăn tối. Hồi này, George vẫn chỉ là thợ tập việc trong lò bánh của ông chú anh ta với lương 8 đô la một tuần. Mặc dầu vẫn coi George là bạn thân nhất, nhưng Aben đã hiểu là giữa hai người đã có sự khác biệt vì George là một anh rỗng túi, còn Aben thì đã có trên 8.000 đô la gửi ngân hàng và bây giờ đang là học sinh năm cuối của trường Đại học Columbia chuẩn bị thi tú tài về kinh tế. Aben biết là mình đang đi đến đâu, còn George thì bây giờ không dám mở miệng nói với ai rằng mình sẽ là thị trưởng New York nữa. Bốn người có một tối liên hoan rất vui, nhất là do Aben biết ăn ở chỗ nào ngon. Ba người bạn kia được một phen chén thỏa thích. Khi nhà hàng đưa biên lai ra, George hoảng sợ, thấy số tiền của bữa đó nhiều hơn lương tháng của anh ta. Aben trả tiền một cách thản nhiên, coi như số tiền đó chả nghĩa lý gì. Và lại, nếu đã không chịu được thế thì vào nhà hàng làm gì? Coi như không, đừng nói gì hoặc tỏ ra ngạc nhiên. Đó là điều những người giàu có đã dạy cho anh biết như thế. Đến tận 2 giờ sáng, cuộc liên hoan mới kết thúc. George và Monica trở về phía đông cuối thành phố, còn Aben thì thấy mình được hưởng cô Clara. Anh đưa cô ta vào phía cửa sau khách sạn Plaza qua thang máy chuyên chở đồ giặt, rồi đưa về phòng anh. trong đó cô ta không phải chờ phải dục dã mới trèo lên giường. Và Aben cũng vội vã vào nằm ngay với cô ta để còn ngủ một chút sáng mai dậy sớm làm việc. Anh lấy làm hài lòng, đã hoàn thành nhiệm vụ với cô ta vào lúc 2 giờ rưỡi sáng. Anh nằm lăn ra ngủ một mạch cho đến 6 giờ thì chuông đồng hồ gọi dậy. Lúc đó anh vẫn còn đủ thì giờ hành động với Clara một lần nữa trước khi đứng dậy mặc quần áo. Clara ngồi trên giường phụng phịu nhìn Aben thắt ca vát rồi hôn cô một cái tạm biệt. Em nhớ lúc ra về cũng bằng lối cửa lúc vào đấy nhé, kẻo lôi thôi cho anh lắm đấy. Aben nói, bao giờ thì gặp lại em? Anh không gặp lại đâu, Clara lạnh lùng đáp. Tại sao thế? Aben ngạc nhiên hỏi, anh làm gì đâu? Không, chính là cái anh không làm ấy chứ. Cô ta nhảy xuống giường và vội vã mặc áo vào. Cái gì anh không làm? Aben hỏi, em muốn đi ngủ với anh kia mà, không phải thế à? Cô ta quay lại nhìn thẳng vào anh. Đúng là em muốn thế, nhưng về sau mới biết là anh với Valentino cũng chả khác gì nhau, nghĩa là cả hai cùng chết rồi. Anh có thể là của quý của khách sạn Plaza và những lúc người ta đói ăn, nhưng ở trên giường thì anh chẳng là cái gì hết. Mặc xong quần áo, cô ra cửa còn nắm lấy tay vịn và ngoái lại nói, có lẽ anh chưa thuyết phục được cô nào đi nằm với anh phải không? Rồi đóng sầm cửa lại. Aben đứng ngớ người. Suốt ngày hôm đó, anh băn khoăn về câu nói của Clara. Anh không thể tìm được một ai để bàn về vấn đề này. Có nói với George chỉ tổ cho anh ta cười thêm. Còn nhân viên khách sạn Plaza thì ai cũng tưởng anh biết đủ mọi thứ. Anh hiểu rằng vấn đề này, cũng như các vấn đề khác anh đã gặp trên đường đời, đều có thể vượt qua được miễn là mình hiểu biết và có kinh nghiệm. Sau bữa trưa được nghỉ nửa ngày, anh tìm đến hiệu sách Scribner ở đại lộ 5. Trước đây cửa hàng này đã giúp anh giải quyết được nhiều vấn đề về kinh tế và ngôn ngữ, nhưng anh không tìm ra được cái gì có vẻ như giúp anh giải quyết được những vấn đề về tình dục. Các nhãn sách đều chẳng nói được gì, vài cuốn gọi là khó xử về tinh thần thì hoàn toàn không thích hợp. Aben bỏ hiệu sách đi ra không mua gì, và cả buổi chiều la cà trong một nhà hát bẩn thỉu ở đường Broadway, không xem chiếu bóng mà chỉ luẩn quẩn suy nghĩ về điều Clara nói lúc sáng. Cuốn phim đang chiếu là một chuyện tình có Greta Garbo đóng, mãi đến cuối phim mới có cảnh hôn hít, thành ra cũng chẳng giúp đỡ gì hơn được cho anh so với hiệu sách Scribner. Ở rạp chiếu bóng ra thì trời đã tối, ngoài đường đang có gió lạnh. Aben lấy làm lạ, thấy về đêm đường phố này cũng ồn ào và nhiều đèn sáng như ban ngày vậy. Anh bắt đầu đi bộ lên đường 59, hy vọng gió mát sẽ làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn chút ít. Anh dừng lại ở góc đường 52 để mua tờ báo buổi chiều. Tìm gái hả? Một giọng nói ở góc đường bên quầy bán báo lên tiếng. Aben ngẩng lên nhìn, bà ta chừng 35 tuổi, mặt bự phấn sáp, môi bôi một thứ son kiểu mới. Chiếc áo lụa trắng có một khuy đã cởi sẵn, bà ta mặc váy đen, giày và tất cũng đen. Chỉ 5 đô la thôi, mất xu nào đáng xu ấy, bà ta nói và vẹo mông sang một bên để hở một đường bên váy lên đến tận bẹn. Ở đâu? Aben hỏi. Có nhà riêng ở gần đây. Bà ta hất đầu chỉ cho Aben biết là hướng nào. Lần đầu tiên, Aben trông thấy rõ mặt bà ta dưới ánh đèn đường. Bà ta cũng không phải không hấp dẫn. Aben gật đầu đồng ý. Bà ta cầm lấy tay anh ta rồi hai người cùng đi. Nếu bị cảnh sát giữ thì anh bảo là bạn cũ và tên tôi là Joyce nhé, bà ta nói. Họ đi đến đầu phố rồi vào một ngôi nhà nhỏ bẩn thỉu có nhiều buồng cho thuê. Aben kinh sợ thấy phòng bà ta nhếch nhác quá. Tất cả bên trong chỉ có một bóng đèn trần, một chiếc ghế, một chậu rửa mặt với một chiếc giường đôi ọp ẹp mà hình như trong ngày hôm đó đã được dùng đến nhiều lần. Chị ở đây à? Anh ngần ngại hỏi. Trời ơi, không đâu, chỗ này chỉ để làm ăn thôi. Tại sao chị làm chuyện này? Aben hỏi, trong bụng nghĩ không biết mình có nên tiếp tục kế hoạch này không. Tôi phải nuôi hai đứa con mà chồng thì không có. Anh bảo còn cách nào khác nữa? Nào, anh có muốn hay không đây? Có, nhưng không phải như chị nghĩ, Aben nói. Bà ta nhìn anh chột dạ. Anh không phải cái đám chuyên hành hạ người ta như hầu tước de Sartre chứ? Chắc chắn là không rồi, Aben nói. Anh không châm thuốc lá vào người tôi chứ? Không, không có chuyện đó đâu, Aben giật mình đáp. Tôi muốn được chỉ bảo tử tế, tôi muốn học.
Học? Anh nói đùa đấy à? Anh bạn thân mến, dễ anh tưởng đây là trường đêm chuyên dạy về ngủ với gái sao?
Đại khái như vậy, Aben nói và ngồi xuống góc giường, nói lại cho bà ta nghe đêm trước Lara đã phản ứng với anh thế nào. Chị xem có thể giúp tôi được không?
Người đàn bà kia nhìn Aben một lúc lâu, tự hỏi không biết anh chàng này có định bịp mình không?
Được thôi, bà ta nói, nhưng cứ mỗi buổi 30 phút là anh sẽ mất 5 đô la đấy.
Đắt hơn bằng tú tài Columbia, Aben nói. Tôi cần học mấy bài tất cả.
Còn tùy ở chỗ anh học nhanh hay chậm chứ, bà ta nói.
Được, ta bắt đầu luôn đi, Aben nói và rút trong túi ra 5 đô la. Anh đưa tiền cho bà ta nhét tiền vào trong bít tất. Như vậy rõ ràng là bà ta sẽ không cởi cả tất ra nữa.
Cởi quần áo ra anh bạn, bà ta nói. Mặc cả quần áo thế này thì chẳng học được gì đâu.
Anh cởi ra rồi, bà ta nhìn ngắm anh bằng con mắt thông thạo. Anh không phải như Douglas Fairbanks phải không nào? Nhưng thôi, anh đừng lo. Tắt đèn đi rồi thì người anh thế nào cũng không quan trọng nữa. Cái quan trọng là anh có thể làm được gì cơ.
Aben ngồi xuống cạnh giường, bà ta bắt đầu giảng giải cho anh biết là phải làm những gì đối với người đàn bà. Bà ta lấy làm lạ không những Aben không tỏ ra thèm muốn gì mình, mà lại còn ngạc nhiên thấy hai tuần sau đó, ngày nào anh cũng đến rất đều.
Bao giờ thì tôi biết mình học xong? Aben hỏi.
Rồi anh sẽ biết. Joyce đáp, nếu anh làm cho tôi sướng được, thì đến một cái xác ướp Ai Cập anh cũng làm cho sướng được.
Bà ta dạy cho anh biết đâu là những chỗ nhạy cảm trên cơ thể người đàn bà, và bảo anh phải biết kiên nhẫn trong khi làm tình. Những dấu hiệu như thế nào khiến anh có thể biết được là anh làm cho người ta thỏa mãn, vân vân.
Aben nghe rất kỹ và làm theo từng cái bà ta dặn. Lúc đầu anh có hơi máy móc, nhưng bà ta đảm bảo rồi anh sẽ thành công không thể tưởng tượng được. Quả nhiên đến tuần thứ ba, và sau khi đã mất đến 110 đô la, anh thấy chính mình đã có thể làm cho người đàn bà Joyce này trở nên sống động và háo hức trong vòng tay của mình. Lần đầu anh nghe thấy tiếng rên rỉ của Joyce và cảm thấy sung sướng một cách lạ kỳ. Bà ta cứ bấu chặt lấy anh rên rỉ hoài, lúc to lúc nhỏ, cho đến lúc bà ta phải hét lên rồi buông tay ra rã rời.
Anh bạn ơi, thế là anh đỗ thủ khoa rồi đấy nhé.
Thở được rồi, bà ta nói. Nhưng chính Aben thì chưa thấy gì.
Aben tốt nghiệp cả hai bằng. Anh tự thưởng cho mình bằng cách rủ cả mấy người, George, Monica và Clara nữa, đi xem trận đấu quyền anh hạng vô địch thế giới giữa Jean Aine và Jack Dempsey và mua vé hạng nhất. Đêm đó, sau khi xem trận đấu rồi, Clara miễn cưỡng làm cái bổn phận đi nằm với Aben vì anh đã chi cho cô khá nhiều tiền. Nhưng đến sáng hôm sau thì chính Clara lại cầu khẩn Aben là đừng có bỏ cô ta. Mặc dầu vậy, Aben không bao giờ rủ cô ta đi nữa.
Tốt nghiệp Đại học Columbia rồi, Aben cảm thấy không hài lòng với cuộc sống ở khách sạn Plaza. Tuy nhiên, anh chưa hình dung được mình sẽ tiến lên nữa như thế nào. Mặc dầu anh đã phục vụ một số trong những người giàu nhất và thành công nhất ở Mỹ, nhưng anh chưa hề bao giờ dám nói chuyện trực tiếp với những người đó, vì anh sợ làm như thế có thể mất việc như chơi. Dù sao, anh nghĩ các vị khách đến ăn ở đây sẽ chẳng ai thực sự quan tâm đến nguyện vọng của một người hầu bàn. Aben quyết chí mình sẽ trở thành người đứng đầu trong những tay phục vụ bàn. Một hôm có ông bà Elserstadt đến ăn trưa ở phòng Edward trong khách sạn Plaza, là nơi Aben làm thay người khác một tuần. Anh nghĩ bụng vận may của mình đã đến. Anh làm mọi cách để có thể gây ấn tượng cho nhà chủ, và bữa ăn hôm đó thật là tuyệt. Lúc ra về, ông Stadt cảm ơn Aben một cách nồng nhiệt và cho anh 10 đô la. Nhưng rồi chỉ thế là hết. Aben nhìn theo khách đi ra phía cửa ngoài khách sạn, không biết làm thế nào nữa.
Sammy, người đứng đầu những tay hầu bàn, vỗ vào vai anh hỏi.
Ông Stadt cho cậu gì đấy?
Ông ấy không cho tiền thưởng ư?
Sam nghi ngờ hỏi.
Ồ, có chứ, Aben nói, 10 đô la. Anh đưa tiền cho Sammy.
Khá đấy nhỉ, Sammy nói. Tớ đã tưởng cậu định lòe tớ, Aben. $10 với ông Stat như thế cũng là tốt lắm đấy. Có lẽ cậu đã làm cho ông ta phải cảm động.
Không, tôi có làm gì đâu.
Cậu nói thế là sao? Sammy hỏi.
Nhưng thôi, không quan trọng, Aben đáp và định bỏ đi.
Khoan đã, Aben, có mẩu giấy này cho cậu đấy.
Ông khách ở bàn 17, ông Leroy muốn nói chuyện riêng với cậu đấy.
Về cái gì thế, Sammy?
Ai mà biết, có lẽ ông ta thích đôi mắt xanh của cậu chăng?
Aben liếc nhìn ra bàn 17, bàn đó chỉ dành cho những khách hiền lành không đòi hỏi gì và là khách vô danh nữa. Vị trí của chiếc bàn gần ngay cửa ra vào bếp. Aben thường tránh không phục vụ bất cứ bàn nào ở cuối phòng.
Ông ta là ai thế? Aben hỏi. Ông ta muốn gì?
Tớ không biết, Sammy nói và cũng không buồn ngẩng lên. Tớ không quen tìm hiểu về lịch sử đời sống của khách như cậu. Cho họ ăn tử tế, yên chí có tiền thưởng càng nhiều càng tốt, rồi mong họ trở lại nữa, thế thôi. Cậu có thể cho đó là triết lý đơn giản, nhưng với tớ thế là tốt lắm rồi. Có lẽ họ ở Colombia họ quên không dạy cho cậu những cái cơ bản. Thôi cậu ra đó đi, Aben, và nếu được tiền thưởng thì mang ngay về đây.
Aben nhìn vào cái đầu hói của Sammy, cười, rồi đến bàn 17. Có hai người đang ngồi ở đó. Một người mặc chiếc áo ngoài sặc sỡ mà Aben không thích lắm. Người kia là một cô gái khá xinh đẹp, có mớ tóc vàng xoăn mà anh đoán là bồ của ông khách, và trong bụng nghĩ thế nào cũng được nghe khách phàn nàn về chuyện cái cửa ra vào gần bếp, đòi phải đưa bàn đi chỗ khác để làm oai với cô gái tóc vàng kia.
Không ai thích ngửi cái mùi trong bếp xông ra, và những người phục vụ đi ra đi vào khiến cánh cửa bật thình lình liên tiếp. Nhưng cũng không thể không dùng đến chiếc bàn đó, vì khách sạn thì rất đông người ở, mà những người New York vốn đã ăn quen ở đây rồi, hễ thấy người lạ là không bằng lòng. Tại sao Sammy lại để anh phải đối phó với những khách có vẻ khó chơi như thế này?
Aben từ từ bước đến bên người khách mặc áo sặc sỡ.
Thưa ông, muốn nói với tôi ạ?
Đúng thế, ông ta đáp bằng một giọng miền Nam.
Tên tôi là David Lloyd, còn đây là con gái tôi, Melamie.
Aben quay sang nhìn đôi mắt xanh của cô ta, một đôi mắt anh chưa từng thấy bao giờ.
Trong 5 ngày qua, Aben, tôi đã quan sát anh rất kỹ, ông Leroy nói tiếp với giọng miền Nam lê thê ấy.
Nếu ai hỏi vặn lại thì Aben sẽ phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ để ý đến ông Leroy mà chỉ cách đây 5 phút mới biết.
Tôi rất có ấn tượng về những gì đã trông thấy, Aben, vì xem ra anh là người có hạng. Có hạng thật sự, mà tôi thì vẫn chú ý đến những người như thế.
Elsworth không chọn những người như anh thì thật là ngốc.
Aben bắt đầu nhìn Leroy kỹ hơn. Đôi má đỏ hồng và chiếc cằm bạnh của ông ta khiến Aben nghĩ ông ta không biết cấm rượu là gì. Những đĩa thức ăn trước mặt đã ăn sạch chứng tỏ ông ta ăn cũng rất khỏe. Nhưng cái tên đó của ông ta, bộ mặt của ông ta như không có nghĩa gì với anh cả. Nếu là bữa ăn trưa bình thường thì Aben đã có thể biết rất kỹ về lý lịch của bất cứ ai ngồi ở 37 trong số 39 chiếc bàn trong phòng Edward rồi. Nhưng hôm đó bàn ông Leroy ngồi lại là một trong hai bàn mà anh không biết. Vẫn cái giọng miền Nam cất lên.
Tôi không phải là một trong những nhà đại triệu phú thường đến ngồi ở mấy chiếc bàn trong góc của anh mỗi khi họ đến Plaza đâu nhé.
Aben ngạc nhiên. Nếu là khách bình thường thì không ai có thể biết giá trị của những bàn khác nhau trong phòng ăn này.
Nhưng tôi làm ăn cũng không đến nỗi tồi đâu. Thực ra một ngày kia khách sạn của tôi cũng sẽ có thể gây ấn tượng tốt được như khách sạn này, Aben.
Tôi tin chắc như vậy, thưa ông, Aben nhẩn nha đáp.
Leroy, Leroy, Leroy. Cái tên này sao không nói lên điều gì nhỉ?
Để tôi nói thẳng cho anh biết nhé. Khách sạn đầu đàn trong số những khách sạn của tôi cần có một người phó quản lý mới phụ trách nhà ăn. Nếu anh quan tâm đến điều đó thì khi nào xong việc anh lên phòng gặp tôi. Ông ta đưa cho anh một tấm thiếp dày.
Xin cảm ơn ông, Aben nói và nhìn vào thiếp.
David Leroy, công ty khách sạn Richmond, Dallas. Ở dưới có khẩu hiệu. Một ngày kia mỗi bang có một khách sạn. Aben vẫn chưa thấy cái tên này của ông ta có nghĩa gì đối với mình.
Tôi chờ gặp anh nhé. Ông khách miền Texas có chiếc áo sặc sỡ thân mật nói.
Xin cảm ơn ông, Aben lại nói,
anh mỉm cười với Melanie, mắt cô ta vẫn xanh và lạnh lùng như từ nãy đến giờ. Anh quay trở lại chỗ Sammy, trong đầu nghĩ ngợi.
Anh có nghe thấy nói công ty khách sạn Richmond bao giờ không, Sammy?
Có chứ, cậu em tớ đã hầu bàn ở đó một lần. Hình như họ có 8-9 khách sạn gì đó ở khắp miền Nam do một anh chàng điên rồ, người Texas quản lý, nhưng mình không nhớ rõ tên. Sao cậu hỏi thế?
Sammy ngẩng lên với vẻ ngờ vực.
Chả có lý do gì đặc biệt cả, Aben nói.
Với cậu thì bao giờ cũng có lý do tất. Thế bàn 17 muốn gì? Sammy hỏi.
Họ phàn nàn về tiếng ồn trong bếp.
Chả trách họ được.
Vậy ông ta muốn thế nào? Cho ra ngồi ngoài hiên ư? Ông ta tưởng mình là gì chứ? John Rockefeller chăng?
Aben để mặc cho Sammy đứng đó và tính toán cầu nhau. Còn anh đi dọn mấy chiếc bàn của mình cho nhanh. Rồi anh trở về phòng bắt đầu tìm hiểu về công ty Richmond. Chỉ gọi điện thoại đi vài nơi là anh đủ biết được hết. Đây là một công ty tư nhân, có tất cả 11 khách sạn. Cái lớn nhất là một tòa nhà có 342 phòng sang trọng ở Chicago. Gọi là Richmond Continental, Aben quyết định đến thăm ông Leroy và Melanie mà sẽ chẳng mất gì. Anh hỏi số phòng của ông Leroy, đó là phòng 85, nhỏ nhưng thuộc loại sang. Anh đến trước 4 giờ, hơi thất vọng vì cô Melanie không có đó.
Hoan nghênh anh đến, Aben, mời anh ngồi.
Lần đầu tiên kể từ hơn 4 năm làm việc trong Plaza, bây giờ Aben mới được ngồi như một người khách.
Anh được trả lương bao nhiêu? Ông Leroy nói.
Câu hỏi bất ngờ làm Aben sửng sốt.
Tôi được khoảng 25 đô la mỗi tuần kể cả tiền thưởng.
Tôi sẽ bắt đầu bằng trả anh 35 mỗi tuần.
Ông muốn nói khách sạn nào kia ạ?
Aben hỏi.
Nếu tôi đoán đúng, Aben, thì anh xong việc lúc 3 rưỡi và trong khoảng nửa giờ sau đó là anh tìm hiểu về khách sạn tôi nói, vậy có đúng không ạ?
Aben đã bắt đầu ưa ngay ông khách này. Anh bạo dạn đoán ngay.
Khách sạn Richmond ở Chicago phải không ạ?
Tôi đoán đúng và đúng cả về anh. David Leroy cười.
Trên người phó quản lý thì có bao nhiêu người nữa? Aben nghĩ thật nhanh.
Chỉ có người quản lý với tôi. Người quản lý là một người chậm chạp, dễ thương và cũng gần về hưu. Tôi còn đến 10 khách sạn nữa phải lo. Anh sẽ chẳng gặp khó khăn gì lắm đâu.
Tuy nhiên tôi cũng phải thú thật, Chicago là chỗ tôi thích nhất. Đó là khách sạn đầu tiên của tôi ở miền Bắc. Melanie đi học ở đó nên tôi cũng mất nhiều thời gian ở thành phố này.
Anh đừng có mắc sai lầm của nhiều người ở New York là đánh giá thấp Chicago. Họ thường nghĩ Chicago chỉ là một chiếc tem nhỏ trên phong bì rất to mà tự coi họ là chiếc phong bì.
Aben nói tiếp.
Aben mỉm cười.
Lúc này khách sạn hơi xuống cấp một chút.
Ông Leroy nói tiếp. Tự nhiên anh chàng phó quản lý của tôi bỏ đi. Tôi cần có một người thay thế và hiểu biết công việc.
Anh nghe đây Aben. Trong 5 ngày qua tôi đã theo dõi anh cẩn thận. Và tôi biết là anh có thể thay thế người đó. Anh có muốn đi Chicago không nào?
40 đô la cộng với 10% lợi nhuận tôi sẽ nhận việc ngay.
Sao? David Leroy rất ngạc nhiên hỏi.
Không có một người quản lý nào của tôi ăn lương trên cơ sở lợi nhuận như thế cả. Những người khác mà biết được như thế thì lôi thôi ngay.
Tôi sẽ không nói cho ai biết nếu ông không nói, Aben đáp.
Bây giờ thì tôi biết là mình đã chọn được đúng người. Dù cho anh ta mặc cả còn giỏi hơn cả một người Bắc Mỹ có 6 cô con gái.
Ông ta vỗ tay vào thành ghế.
Tôi đồng ý với điều kiện của anh, Aben.
Ông có cần tham khảo gì thêm nữa không, thưa ông Leroy?
Tham khảo ư? Tôi biết rõ về lý lịch của anh từ khi anh rời châu Âu sang đây, cho đến lúc anh đỗ bằng kinh tế ở Colombia. Thế anh tưởng mấy ngày vừa qua ở đây tôi làm gì? Nếu phải cần tham khảo nữa thì tôi đã không để anh làm người đứng thứ hai trong một khách sạn tốt nhất của tôi như vậy.
Bao giờ anh bắt đầu làm việc được?
Một tháng nữa tính từ hôm nay.
Tốt, tôi chờ đến lúc đó sẽ gặp anh, Aben.
Aben đứng dậy, anh thấy mình đứng thế này dễ chịu hơn là ngồi ghế khách sạn. Anh bắt tay ông David Leroy, người khách ngồi ở bàn 17, chiếc bàn chỉ để cho những người không ai biết đến.
Rời thành phố New York và khách sạn Plaza, ngôi nhà thật sự của anh kể từ sau khi rời lâu đài gần Slonim, Aben cảm thấy bứt rứt trong lòng. Anh không ngờ có lúc phải chia tay như thế. Từ biệt George, Monica và các bạn ở Columbia, anh thấy bịn rịn vô cùng. Sammy và những tay hầu bàn khác tổ chức chiêu đãi tiễn anh đi. Rồi cậu còn lên nữa ấy, chứ không phải chỉ có thế đâu, Aben Ronovsky. Sammy nói và mọi người cũng đồng ý như vậy. Khách sạn Richmond Continental ở Chicago nằm giữa đại lộ Michigan, trung tâm của một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Điều đó khiến Aben rất hài lòng. Anh rất nhớ câu châm ngôn của Elsa Stadt nói rằng có ba điều cực kỳ quan trọng đối với một khách sạn, đó là địa điểm và địa điểm. Nhưng Aben cũng phát hiện ra ngay rằng khách sạn Richmond này chỉ được có mỗi cái là địa điểm thôi. David Leroy có nói rằng khách sạn đang bị xuống cấp, nhưng như vậy là ông ta chưa nói đúng lắm. Desmond Pesci, người quản lý, không phải là một người chậm chạp hiền lành như David Leroy nói, mà ông ta còn là một anh chúa lười nữa. Ông ta còn tỏ ra không ưa Aben lắm, ông ta để cho anh phó quản lý mới của mình ở trong một căn phòng nhỏ tí dành cho nhân viên khách sạn ở bên kia đường, chứ không cho ở ngay trong khách sạn. Mới xem qua những sổ sách của Richmond, anh đã biết ngay rằng số khách hàng ngày chỉ dưới 40% phòng, còn nhà ăn thì không bao giờ có đến nửa số khách, mà nguyên nhân chính là thức ăn không ra gì. Nhân viên phục vụ thì nói đến 3-4 thứ tiếng gì với nhau, nhưng hình như chẳng có ai trong số họ thông thạo tiếng Anh. Họ rõ ràng không tỏ ra có chút gì hoan nghênh anh chàng Ba Lan ở New York này lên đây. Anh không lấy làm lạ tại sao người phó quản lý trước đây đã vội vã bỏ đi như vậy. Nếu như Richmond là khách sạn mà David Leroy cho rằng ông ta ưa thích nhất, thì Aben cũng lấy làm lo ngại cả 10 khách sạn còn lại kia lắm, dù cho ông chủ mới của anh có vẻ là người lắm tiền nhiều cửa ở Texas. Nhưng trong những ngày đầu ở Chicago, cái tin hay nhất mà Aben biết được là Melanie Leroy là đứa con duy nhất của ông chủ. Chương 14. William và Matthew học năm đầu ở Harvard mùa thu năm 1924. Mặc dầu không được các cụ đồng ý, William vẫn nhận học bổng Hamilton về toán là $290, dùng tiền đó sắm chiếc Daisy kiểu mới nhất của hãng Ford và cũng là điều đầu tiên William yêu quý nhất đời mình. Anh đem xe đi sơn màu vàng nhạt, tiền sơn bằng nửa tiền xe, nhưng số bạn gái của anh lại tăng gấp đôi. Lúc đó, Calvin Coolidge thắng lớn trong bầu cử để trở lại Nhà Trắng, và thị trường chứng khoán New York đã đạt kỷ lục đầu tiên từ 5 năm là có đến 2.336.160 cổ phiếu. Cả hai chàng trẻ tuổi, bà ngoại các bớt tuyên bố là không còn có thể coi họ như bé bỏng gì nữa, đều mong cho chóng đến ngày vào đại học. Sau một mùa hè hoạt động sôi nổi với quần vợt và đánh gôn, họ sẵn sàng đi vào những thứ gì người lớn hơn nữa. William bắt đầu ngay từ hôm về đến căn phòng mới của mình trên bờ biển vàng, so với căn phòng nhỏ hồi ở trường St. Paul thì khá hơn nhiều lắm. Còn Matthew thì đi tham gia vào câu lạc bộ bơi thuyền của trường. Matthew được bầu làm đội trưởng của đội năm học thứ nhất. Mỗi chiều chủ nhật, William lại bỏ sách vở để ra xem bạn chèo thuyền trên sông Sark. Anh mừng với mỗi thành công của Matthew, nhưng cũng tỏ ra nghiêm khắc với bạn. Cuộc đời không phải chỉ có 8 người cắm đầu cắm cổ khua mái chèo dưới nước và nghe một anh chàng nhỏ bé hơn mình ngồi đầu thuyền mà hét đâu nhé, William nói. Cậu đi mà nói cái đó cho bọn Ian nó nghe, Matthew đáp. Trong khi đó, William nhanh chóng chứng minh cho các giáo sư về toán thấy rằng anh không khác gì Matthew trước đây, tức là bỏ xa các bài đang được học rất nhiều. William cũng được bầu làm chủ tịch hội tranh luận của năm thứ nhất trong trường. Anh thuyết phục ông ngoại của mình là chủ tịch Lauer thực hiện kế hoạch bảo hiểm đầu tiên của trường bằng cách đảm bảo cho mỗi sinh viên tốt nghiệp Harvard được bảo hiểm sinh mạng suốt đời mà mỗi người chỉ phải đóng có $1,000 do nhà trường thu dần. William tính rằng như vậy mỗi sinh viên tham gia bảo hiểm chỉ phải đóng mỗi tuần không đến $1, và nếu có cả 40% sinh viên cũ của trường cũng tham gia vào đó nữa, thì từ năm 1950 trở đi, trường Harvard đã có thể có được thu nhập mỗi năm chừng $3 triệu. Ông chủ tịch nghe anh trình bày kế hoạch đó liền ủng hộ ngay, và một năm sau mời William tham gia vào bộ phận lãnh đạo của Ủy ban quyên góp trong trường. William rất tự hào nhận chức vụ đó mà không biết là anh sẽ phải làm chuyện ấy suốt đời. Chủ tịch Lau báo cho bà nội Ken của anh biết là anh đã có được một trong những bộ óc tài chính giỏi nhất của thế hệ này mà chẳng mất đồng nào. Bà nội Ken trả lời ông em họ của bà rằng mọi thứ đều có mục đích của nó cả, và như vậy William càng có thêm nhiều kinh nghiệm xử thế sau này. Năm thứ hai vừa bắt đầu là đã đến lúc phải chọn dần một trong số những câu lạc bộ chung kết, tức là những tổ chức trong trường có liên quan đến những cơ sở xã hội của từng người, nhất là những con nhà giàu. William được đưa vào câu lạc bộ Porsche, là một hội lâu đời nhất, giàu nhất, độc đáo nhất nhưng cũng kín đáo nhất. Trong hội quán của nó ở đại lộ Massachusetts, đặt trong một tiệm cà phê rẻ tiền có tên là Hayes Big Four, anh có thể ngồi đàng hoàng trong một chiếc ghế bành, suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra ngoài đời, nhìn ngắm quang cảnh ngoài đường phố qua tấm gương đặt ở góc phòng và nghe chiếc đài lớn mới lắp. Đến kỳ nghỉ Giáng sinh, William bị thuyết phục đi trượt tuyết với Matthew ở Vermont, và anh phải mất một tuần vất vả trèo núi để theo kịp người bạn của mình. Này, Matthew này, tại sao lại phải mất một giờ trèo lên núi cao để rồi chỉ để trượt xuống trong có mấy giây đồng hồ, mà lại nguy hiểm đến tính mạng hoặc bị ngã gãy chân như vậy? Matthew cào nhào. Như thế chả hơn là ngồi với những lý thuyết về đồ thị hay sao? Này, William, sao cậu không thừa nhận là leo lên hay trượt xuống cậu đều tồi cả? Trong năm học thứ hai, họ bận nhiều việc khác nên bỏ qua một số môn học. Tuy với mỗi người khái niệm về bỏ qua cũng rất khác nhau. Hai tháng đầu nghỉ hè, họ làm việc với tư cách trợ lý tập sự cho ngân hàng Sackler Letter ở New York. Ông bố của Matthew bây giờ đã thôi không giữ một khoảng cách đối với William nữa. Vào những ngày nóng ẩm của tháng 8, họ nhảy lên chiếc Dyce về vùng nông thôn New York hoặc đi thuyền trên sông Sackler với các cô gái, và hễ cứ đâu có chiêu đãi là họ tranh thủ để được mời và đến dự. Họ chả có lúc nào đóng vai những nhân vật quan trọng của trường. Trong xã hội Boston, ai cũng có thể biết rằng hễ cô gái nào lấy William Ken hoặc Matthew Lester thì đều không có gì phải lo cho tương lai của mình nữa. Tuy nhiên, cứ bà mẹ nào mang hy vọng đó và đem con gái mình đến gặp thì các cụ bà Ken hoặc các bớt đều từ chối thẳng thừng. Ngày 18 tháng 4 năm 1927, William mừng ngày sinh nhật thứ 21 của mình bằng một cuộc gặp cuối cùng với những người được ủy thác trông coi tài sản của anh. Alan Lewis và Tony Simon đã chuẩn bị các thứ giấy tờ cho anh ký. Thôi nhé, William thân mến, bà Millie Preston nói với một giọng như vừa được trút khỏi gánh nặng. Tôi tin rằng anh sẽ có thể làm được từng việc cụ thể như chúng tôi đã làm. Tôi hy vọng như vậy, thưa bà Preston, nhưng nếu như khi nào tôi cần mất nửa triệu trong một đêm, thì tôi sẽ biết phải gọi cho ai. Millie Preston đỏ bừng mặt nhưng không dám trả lời. Quỹ ủy thác bây giờ đã được trên $32 triệu. William đã có kế hoạch trong đầu để nuôi số tiền ấy. Nhưng anh cũng tự đặt cho mình nhiệm vụ là kiếm thêm $1 triệu nữa trước khi rời trường Harvard. So với tiền ủy thác thì nó không là bao nhiêu, nhưng tài sản thừa kế đối với anh không thể nào có ý nghĩa bằng tài khoản tự anh làm ra được và gửi ngân hàng Lester. Mùa hè năm đó, các cụ bà nội ngoại rất lo sợ có các cô gái nhòm ngó tiền của các cháu mình, đã cho William và Matthew đi chơi một tour ở châu Âu. Chuyến đi này lại hóa ra thành công lớn cho cả hai người. Matthew vượt qua mọi trở ngại về ngôn ngữ, hễ cứ đến một thủ đô nào của châu Âu là lại kiếm được một cô gái đẹp. Anh ta bảo với William rằng tình yêu là một thứ hàng tiêu dùng có tính quốc tế. Còn William thì tự giới thiệu mình với mỗi giám đốc của các ngân hàng châu Âu. Anh bảo với Mathia rằng tiền cũng là một thứ hàng tiêu dùng có tính quốc tế. Từ London đến Berlin và Roma, hai anh chàng để lại sau lưng một loạt những trái tim tan vỡ và những nhà ngân hàng có khá nhiều ấn tượng. Về đến Harvard vào tháng 9, cả hai người đã sẵn sàng lao vào sách vở để chuẩn bị cho năm cuối cùng ở trường. Vào mùa đông năm 1927, khá rét mướt, bà nội Ken qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Lần đầu tiên, từ sau khi mẹ chết, bây giờ William mới lại khóc. Ít ngày sau khi cùng chia buồn với William về cái chết của bà cụ, Matthew nói, "Thôi cậu, bà cụ đã sống một cuộc sống sung sướng và cụ cũng đã chờ khá lâu để tìm hiểu xem Chúa là người thuộc họ các bớt hay lao ơi rồi." William nhớ đến những lời bà nội trước đây thường nói, mặc dầu anh không thích lắm, nhưng anh tổ chức một đám tang rất linh đình cho bà. Anh cho chở bà trên chiếc xe tang Pasquet đen đến nghĩa trang một cách rất oai vệ mà nếu bà còn sống chắc sẽ không bằng lòng. Cái chết của bà khiến cho William càng tập trung vào việc học hơn trong năm cuối ở Harvard. Anh quyết tâm giành giải thưởng hàng đầu về toán của trường để kỷ niệm bà nội. 6 tháng sau khi bà nội Ken mất, thì bà ngoại Cuthbert cũng mất nốt. William nghĩ có lẽ vì bà buồn không còn ai nói chuyện với bà nữa. Tháng 2 năm 1928, đội trưởng đội tranh luận đến gặp William. Họ báo là tháng sau đó sẽ có cuộc tranh luận và mọi người phải ăn mặc chỉnh tề để nói về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản cho tương lai của nước Mỹ. Trong cuộc tranh luận này, cố nhiên William sẽ được yêu cầu đại diện cho chủ nghĩa tư bản. Nếu như tôi bảo với anh rằng tôi chỉ muốn phát biểu nhân danh những quần chúng bị áp bức thì sao nhỉ? William hỏi lại đội trưởng. Anh ta ngạc nhiên vì xưa nay vẫn nghĩ William vốn là dòng dõi con nhà giàu và lại là một nhà ngân hàng đang phát triển thì không thể có ý nghĩ quái gở ấy được. Ồ, William, chúng tôi vẫn tưởng anh sẽ chọn lựa... Thôi được, tôi nhận lời, nhưng tôi được tự do chọn người đồng sự với tôi chứ. Tất nhiên. Tốt, thế thì tôi chọn Matthew Lett. Anh có được biết đối phương của chúng tôi là những ai không? Một ngày trước khi tổ chức tranh luận, anh mới biết được. Người ta sẽ yết thị trên sân trường ấy. Cả một tháng sau đó, Matthew và William biến những cuộc phê phán báo chí tả hữu thường làm vào những bữa ăn buổi sáng và cả những cuộc thảo luận buổi tối về ý nghĩa của cuộc sống thành những buổi họp có tính chất chiến lược, khiến cả trường đều gọi đó là cuộc tranh luận vĩ đại. William để cho Matthew dẫn đầu những buổi đó. Gần đến ngày quyết định, người ta được biết tất cả những sinh viên có hiểu biết về chính trị, các giáo sư và cả một số chức sắc của Boston với Cambridge sẽ đến dự. Sáng hôm trước ngày đó, hai người lên văn phòng trường để xem đối phương của mình là những ai. Leland Crosby và Thaddeus Cohen. Cả hai cái tên này cậu có nghe nói bao giờ không, William? Crosby có lẽ là một trong những Crosby của Philadelphia đấy chăng? Đúng rồi đấy. Bà cô của anh ta đã có lần mô tả đó là anh chàng đỏ điên rồ ở quảng trường Rittenhouse. Đúng rồi đấy. Anh ta là một người cách mạng say sưa nhất ở khu học xá này. Rất nhiều tiền và đem tiền tiêu hết cho những hoạt động bình dân cấp tiến gì đó. Mình đã có thể thấy được anh ta sẽ mở đầu như thế nào rồi. Và William nhại cái giọng lanh canh của Crosby. Tôi đã biết rất rõ cái tính tham tàn và hoàn toàn thiếu ý thức xã hội của giai cấp có tiền ở Mỹ. Nếu như mọi người trong cử tọa chưa từng nghe cái câu đó đến 50 lần rồi, thì mình có thể cho anh ta sẽ là một đối thủ đáng gờm đấy. Thế còn Thaddeus Cohen? Chưa nghe nói đến anh chàng này bao giờ. Tối hôm sau, trong bụng hồi hộp, hai người khoác áo dày lên mình, đi qua gió tuyết ngoài sân trường, qua những dãy cột nhẵn bóng của thư viện Uilen lên hội trường Boylston. William có cảm tưởng như cha mình trước đây đã bước xuống con tàu Titanic vậy. Với thời tiết như thế này, giá chúng mình có thua thì cũng chẳng có mấy ai đi nói lại làm gì, Matthew nói. Nhưng lúc hai người đi qua thư viện thì đã thấy rất đông người đang lục tục theo nhau lên cầu thang và kéo vào hội trường. Vào đến bên trong, họ chỉ cho hai người lên ngồi trên bục diễn đàn. William ngồi im lặng, nhưng mắt anh nhìn khắp mọi người trong cử tọa. Chủ tịch Lao ngồi kín đáo ở hàng ghế giữa, cựu giáo sư môn thực vật Nét Bi Hòn, vài bà phụ nữ trong giới văn học mà anh nhận ra được tại những cuộc chiêu đãi ở nhà mình. Phía bên phải hội trường có một nhóm thanh niên nam nữ trông như dân du mục, và có một số cũng không chịu đeo cà vạt nữa. Họ vỗ tay gian khi thấy những người phát ngôn của mình, Grobby và Cohen, bước lên diễn đàn. Trong hai người, Grobby có vẻ ra dáng hơn. Người anh ta cao gầy, gần như trong một bức tranh biếm họa, mặc bộ đồ vải sọc với chiếc sơ mi là rất thẳng, miệng ngậm một chiếc tẩu thuốc dính vào môi dưới không ăn nhập gì với kiểu người. Thác Điêu Cohen lùn bé hơn, đeo đôi mắt kính không có gọng, mặc bộ đồ len sẫm quá mức ngay ngắn. Bốn diễn giả bắt tay nhau một cách thận trọng. Tiếng chuông nhà thờ cách học xá chừng mấy chục thước vẳng lên 7 tiếng. Xin mời ông Leland Grobby, người đội trưởng nói. Bài diễn văn của Grobby khiến William thấy lấy làm yên lòng. Anh đã dự kiến được trước mọi thứ. Cái giọng oang oang và gay gắt của Grobby là biểu hiện anh ta rất nóng tính, dễ mất tỉnh táo. Anh ta dẫn chứng không biết bao nhiêu những thí dụ của chủ nghĩa cấp tiến ở Mỹ. William nghĩ rằng chẳng qua Grobby chỉ nhân dịp này mà quảng cáo cho cá nhân mình, và nhiều lắm là được nhóm thanh niên ngồi phía bên phải kia vỗ tay mà thôi. Lúc Grobby nói xong và ngồi xuống rồi, rõ ràng anh ta không có thêm được người nào mới ủng hộ, mà có thể trong những người cũ lại mất đi một số. Việc anh ta dẫn chứng William với Mathieu là hai người bạn giàu có với nhau không chịu hy sinh cho sự nghiệp công bằng xã hội ở đây quả là một điều dại dột. Mathieu nói thẳng vào vấn đề, với một giọng ôn tồn, anh tỏ ra mình là hiện thân của sự rộng lượng và tự do. Anh trở về chỗ, được vỗ tay nhiệt liệt. William nắm chặt lấy tay bạn. Chỉ còn có tiếng hò hét thôi, anh nói khẽ. Nhưng đến lượt Thác Điêu Cohen thì mọi người phải ngạc nhiên. Anh ta có kiểu nói nhỏ nhẹ, dễ được cảm tình. Những thí dụ dẫn chứng của anh ta mang tính tôn giáo và sắc sảo. Anh ta làm cho toát ra một sự nghiêm túc về tinh thần, đồng thời cũng thừa nhận những thiếu sót và cả những cái quá đáng của phía mình. Nói chung, anh ta làm cho người nghe thấy rằng mặc dầu có những nguy cơ này khác, nhưng muốn cho loài người có thể tiến lên được thì không có con đường nào khác hơn là chủ nghĩa xã hội. William thấy hơi bối rối. Anh nghĩ nếu trực tiếp đánh thẳng vào lập trường chính trị của đối phương thì sẽ là vô ích, nhất là sau khi Cohen đã trình bày một cách dễ nghe và có tính thuyết phục như vậy. Tuy nhiên, nếu muốn vượt lên trên anh ta để tỏ ra mình là người phát ngôn của hy vọng và niềm tin ở tinh thần nhân đạo của con người thì cũng không được. William tập trung trước hết vào việc bác bỏ những lời buộc tội của Grobby, rồi sau đó anh trả lời cho những lý luận của Cohen bằng cách nói lên niềm tin của chính mình và khả năng của xã hội Mỹ có thể đem lại những hiệu quả tốt nhất qua sự ganh đua với nhau về tinh thần và kinh tế. Anh cảm thấy mình bảo vệ cho luận điểm của mình thế là đủ, không cần gì nhiều hơn. Anh ngồi xuống với cảm tưởng như bị Cohen đánh bại. Grobby lại lên nói tiếp. Anh ta hùng hổ làm như bây giờ sẽ đánh bại luôn cả Cohen cũng như William và Mathieu. Anh ta còn hỏi cử tọa xem có biết được đâu là kẻ thù của nhân dân trong số những người ngồi đây. Anh ta nhìn khắp hội trường một lúc lâu, chỉ thấy cử tọa ngồi yên lặng một cách khó chịu, còn đám thanh niên ủng hộ anh ta thì cứ cúi nhìn xuống mũi giày. Rồi anh ta gào lên. Anh ta đứng trước mặt mọi người đó, anh ta vừa nói đó, tên anh là William Lauken. Giơ tay chỉ vào William nhưng không nhìn vào anh ta quát tháo. Ngân hàng của anh ta làm chủ những hầm mỏ, trong đó công nhân đang chết dần mòn để đem lại cho bọn chủ số tiền lãi hàng triệu đô la mỗi năm. Ngân hàng của anh ta trợ giúp cho bọn độc tài tham nhũng và khát máu ở Mỹ Latin. Thông qua ngân hàng của anh ta, Quốc hội Mỹ ăn hối lộ để diệt nông dân nghèo. Ngân hàng của anh ta... Anh ta cứ thế nói thao thao một lúc nữa. William ngồi im lặng, chỉ thỉnh thoảng ghi vài chữ vào tập giấy trong tay mình. Một số người trong cử tọa bắt đầu lên tiếng bác bỏ. Những người ủng hộ Grobby quát lại. Các vị quan chức bắt đầu khó chịu. Thời gian cho Grobby nói đã sắp hết. Anh ta giơ nắm đấm lên trời và nói. Thưa các vị, tôi có thể nói rằng chỉ cách phòng này vài trăm bước là chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho cái tai họa của nước Mỹ. đó là thư viện Winden, một thư viện tư lớn nhất thế giới hiện nay. Ở thư viện này, các nhà học giả nhập cư tội nghiệp cùng với những người có hiểu biết nhất ở Mỹ đến để làm cho thế giới này có thêm tri thức và thịnh vượng. Nhưng tại sao lại có thư viện ấy? Vì 16 năm trước đây, do có một chàng thanh niên nhà giàu nhảy lên chiếc tàu Titanic để đi chơi, rồi chẳng may gặp nạn. Thưa quý ông quý bà, tôi đề nghị rằng, trong khi nhân dân Mỹ chưa cấp cho mỗi người của giai cấp cầm quyền một tấm vé để lên chiếc tàu Titanic của chủ nghĩa tư bản ấy, thì phải đem tất cả những của cải tàng trữ trên lục địa này mà giải phóng và phục vụ cho sự nghiệp của tự do, bình đẳng và tiến bộ. Nghe cái cách ăn nói của Kropi như vậy, Mathia đã thấy ngay anh ta làm một việc rất dại dột là đã nhắc đến vụ đắm tàu Titanic, và điều đó sẽ quật lại chính anh ta. Anh không biết William sẽ trả lời đối với thái độ khiêu khích ấy như thế nào. Trật tự và im lặng trở lại rồi, đội trưởng bước ra nói. Xin mời ông William Lauken. William bước lên bục diễn đàn nhìn khắp lượt cử tọa, trong phòng im phăng phắc. Ý kiến của tôi là những quan điểm do ông Crosby vừa nói không đáng được trả lời. Rồi anh ngồi xuống. Cả phòng bỗng im lặng một cách lạ thường, rồi liền đó là tiếng vỗ tay vang dậy. Đội trưởng bước lên diễn đàn nhưng lúng túng chưa biết làm gì. Một tiếng nói phía sau lưng anh ta bỗng phá tan giây phút căng thẳng. Ông chủ tịch, xin cho phép hỏi ông Kẹn là tôi có thể dùng thời gian trả lời của ông ấy được không? Đó là Thaddeus Cohen. William nhìn đội trưởng và gật đầu. Cohen bước lên bục diễn đàn, chớp chớp mắt nhìn cử tọa rồi nói. Từ lâu đã rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho sự thành công của chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Mỹ lại chính là chủ nghĩa quá khích trong một số đồng minh của nó. Không có gì chứng minh cho sự thật đáng buồn ấy hơn là bài nói của người đồng sự của tôi tối nay. Việc kêu gọi hủy diệt những người chống nó lại chính là làm hại đến sự nghiệp tiến bộ, và chúng ta có thể hiểu điều đó là tiêu biểu cho những cuộc đấu tranh xa lạ ở đâu đâu, chứ không phải của chính chúng ta. Ở Mỹ thì điều đó là đáng buồn và không thể biện minh được. Riêng về phần tôi thành thật xin lỗi ông Ken về chuyện này. Lần này thì tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, hầu như cả hội trường đứng dậy vỗ tay liên tục. William bước đến bắt tay Thaddeus Cohen. Họ không lấy làm lạ thấy khi bỏ phiếu William và Mathieu đã được hơn 150 phiếu. Buổi tối tranh luận thế là kết thúc. Mọi người lần lượt bước ra ngoài, đi trên những lối nhỏ phủ đầy tuyết và kéo ra đường phố oang oang nói chuyện với nhau. William mời Thaddeus Cohen cùng đến uống nước với anh và Mathieu. Họ cùng đi qua đại lộ Massachusetts, dầm trong tuyết đang rơi, rồi cuối cùng đến trước một cánh cửa to đen xì gần như đối diện với hội trường Boyerton. William lấy chìa khóa ra mở, rồi cả ba người bước vào bên trong nhà sảnh. Trước khi cánh cửa khép lại, Thaddeus Cohen bỗng nói, có lẽ tôi không được hoan nghênh ở đây đâu. William ngạc nhiên một giây lát, nói vớ vẩn, anh đi với tôi kia mà. Mathieu lướt nhìn bạn, biết là William đã có một ý định gì. Họ bước lên cầu thang vào một căn phòng rộng lớn, có đầy đủ bàn ghế nhưng không sang trọng lắm. Khoảng hơn chục người đứng ngồi rải rác, thấy William xuất hiện, ở cửa ra vào họ reo mừng. Cậu cừ lắm William, đối xử với loại người ấy phải như thế mới được. Hoan nghênh hiệp sĩ trở về. Thaddeus Cohen chựng lại, còn đứng ở phía sau, nhưng William không quên anh ta. Các bạn, tôi xin giới thiệu đối thủ xứng đáng của tôi là ông Thaddeus Cohen. Cohen ngần ngại bước lên. Trong phòng im lặng, mấy cái đầu quay đi như đang nhìn lên cây thông ở sân trường, cành lá phủ đầy tuyết. Cuối cùng có tiếng lạo xạo trên sàn. Một người bước ra khỏi phòng bằng cửa bên, lại một người nữa đi ra theo. Lần lượt, cả đám người trong phòng bước ra hết. Người cuối cùng còn quay lại nhìn William một cái rồi mới ra hẳn. Mathieu nhìn bạn mà buồn thảm. Thaddeus Cohen tím mặt, cúi nhìn xuống chân. William cắn môi mím miệng, trông giận dữ như khi Crosby nhắc đến chuyện con tàu Titanic. Thôi chúng mình đi đi, Mathieu kéo tay bạn. Cả ba chậm chạp đi về phòng của William và lặng lẽ uống rượu brandy. Sáng hôm sau ngủ dậy, William thấy dưới cửa có chiếc phong bì. Bên trong là mấy chữ của chủ tịch câu lạc bộ Brosen viết thư cho anh, hy vọng là sẽ không bao giờ tái diễn việc đáng tiếc của tối hôm qua nữa. Đến trưa thì chủ tịch nhận được hai thư từ chức. Sau mấy tháng miệt mài, William và Mathieu hầu như đã sẵn sàng lao vào những đợt thi cuối cùng. Trong 6 ngày liền, họ liên tục trả lời các câu hỏi, viết hết tờ nọ đến tờ kia, điền vào cuốn sổ màu xanh rồi chờ đợi. Họ đã không uổng công vì cả hai đều đã tốt nghiệp trường Harvard như đã dự kiến vào tháng 6 năm 1928. Một tuần sau kỳ thi, người ta công bố William đã giành được giải thưởng về toán của Tổng thống. Anh ước gì bố mình còn sống để chứng kiến lễ trao giải thưởng ngày tốt nghiệp. Mathieu cũng cố được cái giải ba. Anh thở dài yên tâm và những người khác cũng không lấy thế làm ngạc nhiên. Cả hai đều không muốn học hành gì nữa, vì bây giờ họ đã có quyền được đi vào đời sống thực tế càng sớm càng tốt. Tài khoản trong ngân hàng New York của William trội lên 1 triệu đô la nữa, 8 ngày trước khi anh rời trường Harvard. Đến lúc đó anh mới bàn một cách chi tiết với Mathieu về kế hoạch lâu dài của anh là giành lấy sự kiểm soát ngân hàng Leicester bằng cách nhập nó vào ngân hàng Ken và Cuthbert. Mathieu thấy thế cũng bằng lòng, và anh thú thật là sau khi ông già nhà mình mất đi rồi, có lẽ chỉ còn có cách đó thì mình mới kế nghiệp và tiến lên được mà thôi. Hôm làm lễ tốt nghiệp, Alan Lewis bây giờ đã 60 tuổi, cũng có đến trường Harvard. Sau buổi lễ, William mời ông ra uống trà trên quảng trường. Alan nhìn người trẻ tuổi một cách âu yếm. Bây giờ xong Harvard rồi, anh định làm gì? Tôi sẽ về ngân hàng Sacklet ở New York. Tôi muốn có được ít kinh nghiệm trong mấy năm trước khi về Ken và Cuthbert. Nhưng anh đã sống với ngân hàng Leicester suốt từ hồi anh 12 tuổi đến giờ kia mà, William. Tại sao bây giờ anh không về thẳng chỗ chúng tôi đi? Chúng tôi sẽ cử anh làm giám đốc ngay lập tức. Alan Lewis chờ anh trả lời nhưng không thấy anh nói gì. William, chẳng có gì khiến anh bị ngỡ ngàng đến mức không nói lên được như vậy. Rất không phải con người của anh là như thế. Nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ rằng ông sẵn sàng mời tôi tham gia ban lãnh đạo trước khi tôi 25 tuổi. Hồi cha tôi... Đúng là cha anh đến 25 tuổi mới vào ban lãnh đạo. Tuy nhiên không có lý do gì ngăn trở anh tham gia ban lãnh đạo trước cái tuổi đó, nếu như các giám đốc khác tán thành ý kiến này. Mà tôi thì tôi biết là họ đều tán thành cả. Dù sao cũng còn có những lý do riêng mà tôi muốn thấy anh làm giám đốc càng sớm càng tốt. Trong 5 năm nữa, tôi rút khỏi ngân hàng. Tôi muốn chắc chắn là người ta bầu lên được một chủ tịch xứng đáng. Nếu anh làm việc ở ngân hàng Ken và Cuthbert trong 5 năm đó, thì anh sẽ ở tư thế thuận lợi hơn để tác động đến việc bầu này. Chả hơn là anh đi làm một viên chức cao cấp bên ngân hàng Leicester hay sao? Nào, thế anh có đồng ý tham gia ban lãnh đạo không đây? Đây là lần thứ hai trong ngày William ước gì cha anh còn sống để được thấy cảnh này. Tôi sẽ rất sung sướng nhận lời thưa ông, anh đáp. Alan nhìn William. Đây cũng là lần thứ hai anh thưa ông với tôi kể từ bữa đánh hôn đấy nhé. Tôi phải coi chừng anh mới được. William cười. Tốt rồi, thế là giải quyết xong. Alan Lewis nói. Anh sẽ là giám đốc thứ hai phụ trách về các khoản đầu tư trực tiếp làm việc dưới quyền Tony Summon. Tôi có thể cử người phó cho riêng mình được không? William nói. William hỏi. Alan Lewis nhìn anh mỉm cười. Chắc là Mathieu Leicester. Vâng, đúng thế. Không, tôi không muốn anh ta làm ở ngân hàng chúng ta cái mà anh định làm ở ngân hàng bên đó. Đáng lẽ Thomas Cohen đã phải dạy cho anh biết điều này rồi chứ. William không nói gì, nhưng từ đó không dám đánh giá thấp anh nữa. Anh kể lại nguyên văn câu chuyện đó cho Sackler Letter nghe, và ông ta phá lên cười. Rất tiếc là anh không về với ngân hàng chúng tôi, dù là về với tư cách một gián điệp, ông ta tươi cười nói. Nhưng tôi chắc là một ngày nào đó, anh cũng sẽ về đây với tư cách này hay tư cách khác. Phần 3, 1928-1932. Chương 15. Tháng 9 năm 1928, William về làm việc với tư cách một giám đốc thứ hai trong ngân hàng Ken và Cuthbert. Và lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy làm một công việc thật sự hợp với mong muốn của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp trong một phòng nhỏ bên cạnh văn phòng của Tony Simon, giám đốc của ngân hàng phụ trách về đầu tư. Ngay từ tuần đầu đến làm việc, William đã có thể biết, mặc dầu chưa ai nói ra rằng Tony Simon hy vọng sẽ được lên kế chân Alan Lewis làm chủ tịch ngân hàng. Toàn bộ chương trình đầu tư của ngân hàng là thuộc trách nhiệm của Simon. Ông ta đã nhanh chóng chuyển cho William một phần công việc, nhất là những thứ như đầu tư của tư nhân vào kinh doanh quy mô nhỏ, đất đai và những hoạt động thầu khoán bên ngoài mà ngân hàng có dính líu vào đó. Trong số những nhiệm vụ chính thức của William có báo cáo hàng tháng về đầu tư mà anh muốn kiến nghị tại cuộc họp toàn thể ban lãnh đạo. Tất cả 17 thành viên ban lãnh đạo mỗi tháng họp một lần trong căn phòng lớn chung quanh ốp gỗ sồi và hai đầu phòng có treo chân dung, một của bố William, một của ông nội anh. William chưa bao giờ biết ông nội của mình thế nào, nhưng anh vẫn thường nghĩ hẳn ông phải ghê gớm lắm thì mới lấy một bà như bà nội Ken được. Phòng còn khối chỗ trên tường để sau này treo chân dung của anh. Trong những ngày đầu ở ngân hàng, William có thái độ cư xử rất thận trọng và những thành viên khác trong ban lãnh đạo đã biết tôn trọng những ý kiến anh đề nghị mà rất ít có trường hợp bác bỏ. Nhưng rồi sự thật cho thấy những ý kiến họ bác bỏ lại chính là những lời khuyên tốt nhất của William. Trong một dịp có ông Mayer nào đó định vay của ngân hàng một số tiền để đầu tư vào phim có tiếng nói. Nhưng ban lãnh đạo từ chối không cho rằng điều đó có tương lai gì đáng kể. Một dịp khác có một ông là Pillay đến tìm William với một kế hoạch đầy tham vọng cho mạng lưới phát thanh Unite. Alan Lewis vốn chỉ biết tôn trọng địa báo với thần giao cách cảm thôi nên không thích cái kế hoạch này. Ban lãnh đạo ủng hộ ý kiến của Alan. Sau đó chính cái ông Louis Mayer kia là chủ hãng MGM, còn ông William Pillay thì công ty của ông ta trở thành hãng CBS. William tin ở những xét đoán của chính mình và anh đã ủng hộ cả hai người đó, lấy tiền ở quỹ ủy thác của mình cho họ vay. Anh cũng làm như bố anh trước đây, tức là không cho họ biết đã vay tiền của ai. Một trong những hiện tượng không thú vị gì lắm trong công việc hàng ngày của William là phải giải quyết những vụ đóng cửa và phá sản của những khách hàng đã vay rất nhiều tiền của ngân hàng, nhưng cuối cùng ở vào cái thế không sao trả nợ được. William về bản chất không phải một người mềm mỏng gì. Harry Osborne đã từng phải trả cái giá đó rồi, nhưng anh vẫn đòi những khách hàng lâu năm và đáng kính ấy phải tìm cách thanh toán cho xong, thậm chí bán cả nhà cửa đi để trả nợ, kẻo sẽ không ngủ yên với anh được. William biết những khách hàng này có hai loại, một là những người coi phá sản như chuyện cơm bữa, và một loại rất sợ phá sản, suốt đời chỉ tìm cách làm sao trả được nợ cho xong. Với loại trên, William tỏ ra cứng rắn và anh nghĩ điều đó là tự nhiên, còn loại thứ hai anh rộng lượng hơn nhiều, mặc dầu Tony Simon không tán thành lắm. Chính trong trường hợp như trên đây mà William đã phá bỏ một trong những nguyên tắc của ngân hàng và đích thân dính líu vào với một người khách, đó là cô Catherine Brookings, với chồng cô là Mark Brookings, người đã vay của ngân hàng Ken và các bớt hơn 1 triệu đô la để đầu tư vào chuyện phát triển nhà đất ở Florida năm 1925. Một chuyện đầu tư mà nếu như anh về ngân hàng từ trước đây thì anh đã không bao giờ cho vay. Nhưng Mark Brookings hồi đó đã được coi như một anh hùng ở Massachusetts vì anh ta là một người rất dũng cảm, thí nghiệm khinh khí cầu với máy bay và là một người bạn thân của Jack LaLanne trong vụ vay tiền này. Cái chết thảm thương của Brookings xảy ra trong khi anh lái chiếc máy bay nhỏ chỉ mới cất cánh khỏi mặt đất được mấy thước, đã lao vào một cái cây cách đầu đường bay hơn 100 thước. Báo chí khắp nước Mỹ coi đó là một tổn thất cho cả quốc gia. William đã nhân danh ngân hàng lấy lại toàn bộ tài sản của Brookings, bán đi để thu tiền lại cho ngân hàng, chỉ còn để lại hai sào đất, trên đó có ngôi nhà của gia đình Brookings. Như vậy, ngân hàng vẫn còn bị mất trên 300.000 đô la nữa. Một số giám đốc phê phán William là đã vội vã quyết định bán chỗ đất ấy đi, và cả đến Tony Simon cũng không đồng ý. William cho ghi ý kiến bất đồng của Tony Simon vào biên bản và mấy tháng sau anh chứng minh cho ngân hàng thấy rằng nếu còn bám giữ lấy chỗ đất ấy thì có lẽ đã mất đi hơn 1 triệu đô la chứ không phải chỉ có thế. Điều chứng minh cái khả năng thấy trước được của anh như vậy khiến cho Tony Simon không bằng lòng, mặc dầu tất cả những người còn lại trong ban lãnh đạo, ai cũng thấy William có cái nhìn rất sắc sảo hiếm có. Sau khi đã thanh toán mọi thứ liên quan đến tên tuổi của Mark Brookett, William quay sang hỏi đến cô vợ của Brookett hiện đang là người có trách nhiệm trả nốt những khoản nợ của chồng. Mặc dầu William luôn luôn cố đảm bảo cho các khoản vay của ngân hàng có thể đòi được về, anh cũng không tin lắm ở khả năng ấy, và người đứng ra bảo lĩnh thường là thất bại. William viết một bức thư chính thức cho cô vợ của Brookett, hẹn gặp để bàn giải quyết nốt nợ nần. Anh đã chú ý nghiên cứu kỹ về hồ sơ Brookett và biết rằng cô vợ chỉ mới 22 tuổi, con gái của Andre Hinsinger, thành viên của một gia đình quý tộc lâu đời ở Boston và cũng là cháu gái của Harry Lee. Cháu gái của Harry Lee Hinsinger, người sáng lập ra dàn nhạc giao hưởng Boston. Anh cũng ghi nhận là cô ta có nhiều tài sản giá trị riêng nữa. Anh không thích gì cái chuyện yêu cầu cô ta phải đem nộp cả cho ngân hàng, nhưng giữa anh với Tony Simon lại có chuyện nhất trí với nhau về chủ trương đối với cô ta, nên anh đành chuẩn bị cho một cuộc tiếp xúc với cô ta mà anh biết là không vui vẻ gì lắm. Nhưng William không ngờ rằng trong chuyện này còn có cả bản thân cô Catherine Brookett nữa. Mãi về sau anh sẽ còn nhớ mãi những chi tiết của sự việc đã diễn ra sáng hôm đó. Anh vừa có một cuộc tranh cãi gay gắt với Tony Simon về một khoản đầu tư lớn vào kim loại, đồng và thiếc. Anh đã có kiến nghị với ban lãnh đạo, yêu cầu của nền công nghiệp đối với hai thứ kim loại này đang mỗi lúc một lên rất cao, mà William thì tin chắc rằng thế giới sẽ ngày càng khan hiếm những thứ đó. Tony Simon thì không đồng ý với anh, lại cho rằng đầu tư tiền mặt nhiều hơn nữa vào thị trường chứng khoán kia. Trong đầu William đang còn nghĩ luẩn quẩn về chuyện đó, thì cô thư ký đã dẫn cô vợ Brookett vào phòng làm việc của anh. Chỉ một nụ cười của cô ta thôi là đủ xua tan hết trong đầu anh những chuyện đồng thiếc với mọi thứ khan hiếm khác trên thế giới. Cô ta chưa kịp ngồi xuống thì anh đã vội vòng quanh bàn giấy ra mời cô ngồi vào một chiếc ghế, chỉ sợ chưa xong thì cô ta biến đâu mất. William chưa hề bao giờ gặp một người đàn bà nào dễ thương dù chỉ bằng nửa cô Catherine Brookett này thôi. Cô ta có mớ tóc vàng và quăn, buông thõng xuống hai bờ vai, xòe ra dưới mũ và chung quanh thái dương. Mặc dầu đang để trở, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta vẫn đẹp lạ thường, và cái dáng đó của cô cho anh thấy là một con người như thế thì ở tuổi nào cũng vẫn đẹp. Đôi mắt nâu của cô thật to, cô ta có vẻ đang lo ngại về những gì anh sắp nói. William cố tỏ ra nghiêm túc. Thưa bà Brookett, tôi rất lấy làm tiếc nghe tin chồng bà qua đời, và tôi cũng rất ân hận buộc lòng phải mời bà đến đây hôm nay. Giá như 5 phút trước đó anh nói thế thì đúng. Anh chờ cô ta đáp lại. Xin cảm ơn ông Ken. Giọng cô ta thật êm dịu. Tôi rất tiếc bổn phận của tôi đối với ngân hàng, và xin đảm bảo với ông rằng tôi sẽ làm hết sức mình để làm tròn bổn phận đó. William không nói gì. Hy vọng cô ta sẽ nói tiếp. Nhưng cô ta không nói. Anh lược kê ra một loạt những tài sản của Mark Brookett. Cô ta vẫn yên lặng cúi nhìn xuống. Bây giờ, thưa bà Brookett, bà hiện là người bảo lãnh cho những khoản vay của chồng bà. Do đó vấn đề lại có liên quan đến những tài sản riêng của bà. Anh nhìn vào hồ sơ. Bà có khoảng 80.000 đô la đầu tư. Tôi đoán đó là tiền của gia đình, với 1.7460 đô la trong tài khoản riêng của bà. Cô ta nhìn lên. Như thế là ông biết rất rõ tình hình tài chính của tôi đấy, thưa ông Ken. Tuy nhiên, ông cũng cần thêm vào đó Bắc Khai Park là căn nhà của chúng tôi ở Florida hiện còn mang tên của Mark, với một số đồ tư trang có giá trị của tôi nữa. Tôi ước lượng tất cả những cái đó cộng với nhau cũng tương đương với 300.000 đô la còn thiếu lại ngân hàng. Tôi đang thu xếp để trang trải sớm càng tốt. Trong giọng nói của cô ta chỉ hơi có một chút xúc động, William nhìn cô ta rất khâm phục. Thưa bà Brookett, ngân hàng chúng tôi hoàn toàn không có ý muốn tước đoạt tất cả những gì bà còn lại. Nếu bà đồng ý, chúng tôi sẽ bán chứng khoán và cổ phiếu của bà. Còn tất cả những gì bà vừa nói, kể cả ngôi nhà, chúng tôi tin rằng đó vẫn là của bà. Cô ta ngập ngừng. Tôi cảm ơn sự rộng lượng của ông thưa ông Ken, nhưng tôi không muốn nợ lại ngân hàng một tí gì hoặc để cho cái tên của chồng tôi còn vương víu. Cô ta lại hơi xúc động nhưng nén lại được. Dù sao tôi cũng đã quyết định bán ngôi nhà ở Florida và trở về nhà với bố mẹ tôi càng sớm càng tốt. Nghe nói cô ta về sẽ trở về Boston, tim William bỗng rộn lên. Nếu vậy thì có lẽ chúng ta có thể đồng ý với nhau về phương thức bán ra sao chứ, anh nói. Chúng ta có thể làm việc đó ngay bây giờ, cô ta thản nhiên đáp. Ông sẽ có toàn bộ khoản tiền. William tính trong bụng là phải gặp cô ta nữa. Chúng ta không nên vội vã quyết định ở đây. Tôi nghĩ có lẽ để tôi bàn thêm với các bạn đồng sự rồi sẽ thảo luận với bà được không ạ? Cô ta khẽ nhún vai. Tùy ông thôi, tôi thực sự không quan tâm lắm đến chuyện tiền nong, muốn giải quyết cách nào cũng được, và tôi cũng không muốn để ông phải phiền thêm làm gì. William chớp mắt. Thưa bà Brockett, tôi phải thú thật là tôi rất ngạc nhiên trước cử chỉ cao thượng của bà. Ít nhất bà cũng cho tôi được cái hân hạnh mời bà đi ăn trưa chứ. Lần đầu tiên cô ta cười, để lộ lúm đồng tiền ở má bên phải. William ngắm nhìn và trong suốt bữa ăn trưa ở nhà hàng Reed, anh làm hết cách để được thấy cô ta cười cho lộ rõ chỗ lúm đồng tiền đó nữa. Lúc anh trở lại làm việc ở cơ quan thì đã quá 3 giờ chiều. Ăn lâu đấy nhỉ William? Tony Simon bình luận. Vâng, vấn đề với nhà Brockett hóa ra phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi nghĩ là giấy tờ đã rõ ràng cả rồi chứ, Simon nói. Cô ta không phàn nàn về đề nghị của chúng ta, phải thế không? Tôi nghĩ trong trường hợp này, như thế này là chúng ta đã rộng rãi lắm đấy. Vâng, cô ta cũng thấy như vậy. Tôi tính còn phải thuyết phục để cô ta trả đến đồng đô la cuối cùng vào quỹ dự trữ của ta. Tony Simon ngạc nhiên nhìn anh. Cái cách nói đó nghe không phải như của William Ken mà chúng tôi từng biết và từng yêu quý. Với lại chưa bao giờ lại gặp lúc thuận tiện cho ngân hàng của ta có thể tỏ ra cao thượng hơn bây giờ đâu. William nhăn nhó. Từ khi anh về đây, anh với Tony Simon vẫn luôn luôn không nhất trí với nhau về chuyện thị trường chứng khoán sẽ đi đến đâu. Kể từ khi Herbert Howard được bầu vào Nhà Trắng tháng 11 năm 1928 đến giờ, thị trường vẫn liên tiếp đi lên. Thực ra chỉ 10 ngày sau đó, chứng khoán New York đã đạt được kỷ lục trên 6 triệu cổ phiếu trong một ngày. Nhưng William thì tin rằng cái chiều hướng đi lên ấy chẳng qua chỉ do tiền của công nghiệp sản xuất ô tô đổ vào mà thôi. Rồi kết quả sẽ là từ lạm phát giá cả đi đến mất ổn định. Tony Simon ngược lại, tin rằng cổ phiếu sẽ còn tăng vọt. Vì vậy, tại cuộc họp ban lãnh đạo, ý kiến của William kêu gọi phải cẩn thận vẫn bị át đi. Tuy nhiên, với tiền ủy thác riêng của anh vẫn làm theo ý kiến mình và đầu tư vào những thứ như đất đai, vàng, hàng tiêu dùng và cả vào một số những bức tranh ấn tượng được chọn lọc, chỉ để 50% tài sản vào chứng khoán. Khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York đưa ra một pháp lệnh tuyên bố sẽ không chiết khấu cho những ngân hàng nào bỏ tiền ra cho khách hàng đầu cơ nữa, William coi như chiếc đinh thứ nhất đã được đóng vào quan tài của những tay đầu cơ tích trữ. Anh lập tức điểm lại chương trình cho vay của ngân hàng và ước lượng Ken và Cuthbert đã bỏ ra hơn 26 triệu cho những khoản vay đó. Anh yêu cầu Tony Simon rút những khoản tiền ấy về vì anh chắc rằng với quy định của chính phủ như vậy thì về lâu dài giá cổ phiếu nhất định sẽ giảm xuống. Trong cuộc họp lãnh đạo hàng tháng, hai bên tranh cãi với nhau rất ghê và cuối cùng lúc bỏ phiếu William chỉ được 2 trên 12. Ngày 21 tháng 3 năm 1921, Blair và công ty tuyên bố nhập vào với Ngân hàng Mỹ Châu, tức là vụ sát nhập ngân hàng thứ 3, cho thấy tình hình sẽ có thể sáng sủa hơn. Ngày 25 tháng 3, Tony có công văn báo cho William biết thị trường đã đạt lại một kỷ lục mới và chủ trương ngân hàng đổ thêm tiền vào chứng khoán. Và lúc này, William đã điều chỉnh lại vốn của anh, chỉ còn để 25% vào thị trường chứng khoán, và như thế anh cũng đã mất thêm 2 triệu đô la nữa, bị Alan Lewis trách cứ. William, tôi hy vọng là anh biết mình đang làm gì chứ? Alan, tôi đã chơi với thị trường chứng khoán từ hồi 14 tuổi, và lần nào tôi cũng thắng vì nắm được chiều hướng của nó. Đến mùa hè năm 1929, thị trường vẫn cứ tiếp tục vọt lên. Lúc này William đã không còn bán cổ phiếu nữa, nhưng anh phân vân không biết nhận định của Tony Simon có đúng hay không nữa. Vào gần lúc Alan Lewis về nghỉ hưu, thì ý đồ của Tony Simon muốn thế chân ông làm chủ tịch ngân hàng xem ra đã có vẻ như một việc đã rồi. Triển vọng ấy khiến William không yên tâm lắm, vì anh cho rằng lối suy nghĩ của Simon là quá nệ vào những quy ước thông thường. Ông ta bao giờ cũng tụt hậu so với thị trường. Điều này vào những năm kinh tế phát triển và những khoản đầu tư còn được cạnh tranh với nhau chặt chẽ hơn thì sẽ rất nguy hiểm. Trong con mắt của William thì một nhà đầu tư khôn ngoan không bao giờ chạy theo đa số, trái lại bao giờ cũng nhìn thấy mọi người sẽ quay theo hướng nào. Trước sau William vẫn cho rằng đầu tư vào thị trường chứng khoán là dễ thất vọng, trong khi đó Tony Simon thì tin rằng nước Mỹ đang bước vào thời kỳ vàng son hơn bao giờ hết. Một vấn đề khác nữa là Tony Simon chỉ mới 39 tuổi. Như thế có nghĩa là William khó có hy vọng làm chủ tịch Ken và các bốt ít nhất là trong 26 năm nữa. Điều đó thật không hợp với cái trước kia ở Harvard vẫn được gọi là sự nghiệp của anh. Trong khi đó, hình ảnh Catherine Brookett luôn hiện rõ nét trong đầu William. Anh vẫn luôn viết cho cô để báo tin về việc bán chứng khoán và cổ phiếu. Những bức thư đó được đánh máy đàng hoàng và nếu có trả lời thì viết tay cũng được. Hẳn cô ta phải nghĩ rằng anh là một nhà ngân hàng có lương tâm nhất trên đời này. Rồi đến đầu mùa thu, cô ta viết cho anh báo tin là đã tìm được người mua nhà đất ở Florida. William viết thư yêu cầu cô cho anh được nhân danh ngân hàng thương lượng về giá cả, và cô đồng ý. Đầu tháng 9 năm 1929, anh xuống Florida. Cô vợ Brookett ra ga đón anh. Anh thấy cô ta đẹp hơn rất nhiều so với hình ảnh anh có trong đầu. Ngọn gió nhẹ thổi tấm áo đen bó sát vào người cô lúc đứng chờ trên sân ga, tạo nên một bóng dáng khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chỉ nhìn cô một lần. Mắt của William cứ như dán vào cô. Vì cô còn đang để tang nên cử chỉ đối với anh rất dè dặt và nghiêm túc, nên William không dám biểu lộ gì khác. Anh kéo dài cuộc thương lượng với người mua trang trại Booker và thuyết phục Catherine Brookett nhận lấy 1/3 giá bán còn 2/3 thuộc về ngân hàng. Cuối cùng, sau khi giấy tờ đã được ký kết, anh không còn lý do gì để mà không trở về Boston. Anh mời cô đến khách sạn ăn tối với anh. Trong bụng quyết tâm sẽ cho cô biết những cảm tình của anh đối với cô như thế nào. Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô làm anh ngạc nhiên, mà trước khi anh nói đến chuyện đó thì cô đã xoay xoay cốc rượu để tránh nhìn thẳng vào anh và gợi ý anh nên ở lại Booker thêm ít ngày. Coi như mấy ngày nghỉ của cả hai chúng ta, cô đỏ mặt. William ngồi im lặng. Cuối cùng cô mạnh bạo nói tiếp. Tôi biết rằng nói thế này là điên rồ, nhưng anh cũng cần hiểu là tôi ở đây rất cô đơn. Hình như trong mấy ngày qua tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cô lại đỏ mặt. Tôi nói như vậy dở quá và anh sẽ nghĩ không hay về tôi. Tim William đập rộn lên. Kết, trong 9 tháng qua tôi cũng chỉ muốn mình nói được dở như thế thôi. Vậy anh ở thêm ít ngày nữa chứ, William? Vâng, tôi sẽ ở lại, Kết. Đêm đó cô xếp cho anh ở phòng khách lớn trong ngôi nhà ở Booker. Mấy ngày đó, William sau này sẽ nhớ mãi, coi đó như một đoạn đời sung sướng nhất của mình. Anh đua ngựa với Kate và cô vượt anh. Anh đi bơi với cô và cô cũng bỏ xa anh. Anh đi tản bộ với cô và bao giờ cũng quay về trước. Cuối cùng, anh xoay ra chơi đánh bài với cô và trong 3 tiếng rưỡi thắng 3,5 triệu đô la. Trả anh bằng xét nhé, cô trịnh trọng nói. Cô quên mất rằng tôi biết cô có bao nhiêu tiền ư? Nhưng tôi sẽ làm như thế này nhé. Chúng ta cứ tiếp tục chơi cho đến khi nào cô giành lại được số tiền đó. Như thế sẽ phải mấy năm, Kết nói. Tôi sẽ chờ, William nói. Rồi anh kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ của mình. Những chuyện mà ngay cả với Matthew anh cũng không nói. Anh đã quý trọng bố anh như thế nào, yêu mẹ anh như thế nào, căm ghét Harry Osborn ra sao, và những tham vọng của anh với Ken và các bớt. Còn cô thì kể cho anh nghe hồi bé đã sống ở Boston thế nào, đi học ở Virginia ra sao, và kể đến chuyện lấy chồng sớm với Mark Brookett. 7 ngày sau, khi cô tiễn anh ra sân ga, anh đã hôn cô lần đầu. Kết, anh muốn nói điều này rất tự tin với em nhé. Anh hy vọng một ngày kia em sẽ dành cho anh những tình cảm hơn cả đối với Mark nữa. Em đã bắt đầu cảm thấy dễ thế rồi, cô khẽ đáp. William đăm đăm nhìn cô. Em đừng ở ngoài cuộc đời anh 9 tháng nữa. Em làm thế sao được, anh đã bán nhà của em đi rồi mà. Trên đường trở về Boston, cảm thấy sung sướng và yên tâm hơn bất cứ lúc nào kể từ khi bố anh qua đời. William thảo một báo cáo về việc bán trang trại buốc. Anh luôn luôn nghĩ về Kate và 5 ngày vừa qua. Ngay trước lúc tàu vào ga phía Nam, anh vội viết mấy chữ gửi cho cô. Kate, anh cảm thấy đã nhớ em rồi đấy. Thế mà chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ thôi. Xin em viết thư và báo cho anh biết bao giờ em sẽ về Boston. Trong khi chờ đợi, anh trở về với công việc của ngân hàng và nghĩ rằng chỉ có thể không nhớ đến em nhiều lắm là 5 phút mà thôi. Yêu em, William. Anh vừa bỏ thư vào hòm thư ở phố xác thì nghe có tiếng dao của trẻ bán báo và bao nhiêu ý nghĩ về kết bỗng nhiên biến đi đâu hết. Phố Uôn đổ sụp đây. William vội mua một tờ và dở ngay đến chỗ có tin đó. Chỉ qua một đêm thị trường đã tụt xuống ghê gớm. Một số nhà tài chính cho đó chỉ là chuyện điều chỉnh lại. Nhưng William cho đó là bắt đầu của một quá trình xuống dốc mà anh đã dự kiến từ mấy tháng trước đây. Anh chạy vội về ngân hàng và đến thẳng văn phòng chủ tịch. Tôi nghĩ về lâu về dài thị trường sẽ lại đứng lên được. Alan Reed bình tĩnh nói. Không bao giờ, William đáp. Thị trường đã quá tải. Quá tải vì những nhà đầu tư nhỏ tưởng là họ sẽ nhanh chóng có được lợi nhuận mà họ liều mạng lao vào đó. Ông có trông thấy một quả bóng sắp nổ bao giờ chưa? Tôi sẽ bán hết. Đến cuối năm thị trường sẽ cạn không còn gì. Và điều này tôi đã báo trước cho ông biết từ tháng 2 rồi, Alan. Tôi vẫn chưa đồng ý với anh William. Nhưng ngày mai tôi sẽ triệu tập toàn ban lãnh đạo để có thể thảo luận chi tiết về những quan điểm của anh. Cảm ơn ông, William nói. Anh quay về chỗ làm việc và nhắc điện thoại nội bộ lên. Alan, tôi quên chưa nói với ông là tôi đã gặp cô gái tôi định lấy rồi. Cô ta biết chưa? Alan hỏi. Chưa, William đáp. À ra thế, Alan nói. Vậy là đám cưới của anh cũng rất giống như sự nghiệp ngân hàng của anh đấy, William. Bất cứ ai trực tiếp liên quan cũng chỉ được biết sau khi anh đã quyết định rồi. William cười, nhấc một máy điện thoại khác lên và báo việc anh đưa những tài sản của anh ra thị trường bán lấy tiền mặt. Tony Simon lúc đó vừa bước vào. Ông ta đứng sững ở cửa nhìn William, tưởng như anh đã hóa điên. Trong tình hình hiện nay anh làm thế thì chỉ trong một đêm là sẽ mất đến cả chiếc sơ mi của anh nữa đấy. Nếu tôi còn cố giữ thì mất hơn thế nữa kia, William đáp. Tuần sau đó, anh chịu mất thêm hơn 1 triệu đô la nữa. Nếu là người không vững tin ở mình thì hẳn anh đã lao đao rồi. Trong cuộc họp ban lãnh đạo vào hôm sau, anh lại bị 8 phiếu chống 6 phiếu thuận về đề nghị của anh thanh toán các chứng khoán của ngân hàng. Tony Simon đã thuyết phục được ban lãnh đạo rằng nếu không cầm cự thêm ít lâu nữa thì thật là vô trách nhiệm. William chỉ giành được một thành công nhỏ là thuyết phục các giám đốc ngân hàng đừng có mua vào nữa. Hôm đó thị trường có lên được một chút, khiến William có dịp bán thêm được một số cổ phiếu riêng của mình. Đến cuối tuần, khi chỉ số liên tiếp tăng lên trong 4 ngày liền, William bắt đầu tự hỏi không biết mình có làm quá đáng không. Nhưng tất cả những gì anh đã học được là trực giác của anh cũng nhắc nhở cho anh biết rằng làm như thế là đúng. Alan Lewis không nói gì. Tiền mà William để mất đó không phải tiền của ông. Và lại, ông đã đang chuẩn bị để lặng lẽ về hưu rồi.
Các bạn đang nghe truyện Hai Số Phận do Mai Danh Ẩn của Thư Viện Audio.net diễn đọc.
Ngày 22 tháng 10, thị trường lại tổn thất một phen nặng nề nữa. Và William lại yêu cầu Alan Lewis lúc này còn cơ hội thì nên xuất đi thôi. Lần này Alan nghe anh và để cho William được quyền bán một số chứng khoán chủ yếu của ngân hàng. Ngày hôm sau thị trường lại tụt xuống một mức sâu hơn nữa. Bây giờ ngân hàng muốn bán gì cũng không còn ai mua nữa. Chứng khoán bán hạ giá đến mức tất cả những nhà đầu tư nhỏ ở Mỹ ai cũng đua nhau tìm cách chạy vạy ngầm để khỏi thua thiệt. Những nhà buôn chỉ đến cuối ngày mới biết được mình đã thiệt mất bao nhiêu. Alan Lewis nói chuyện điện thoại với ngân hàng Morgan và đồng ý rằng Ken và Cuthbert sẽ cùng với một nhóm ngân hàng khác vực lại tình hình nguy ngập bằng những chứng khoán lớn nhất của mình. William không phản đối chính sách này vì anh nghĩ nếu là chủ trương của nhóm thì Ken và Cuthbert sẽ có tinh thần trách nhiệm hơn, và lại nếu thành công thì các ngân hàng đều sẽ khá lên được. Richard Whitney, phó chủ tịch thị trường chứng khoán New York, cùng với đại diện của nhóm ngân hàng Morgan, hôm sau đã đến tận nơi làm cái việc đầu tư hẳn 30 triệu đô la vào đó. Thị trường bắt đầu chững lại. Trong ngày hôm đó, người ta bán được 12.894.650 cổ phiếu và hai hôm sau thị trường đứng vững. Mọi người từ Tổng thống Howe cho đến những người chạy hàng sách đều tin rằng tình hình nguy ngập đã qua rồi. William đã bán hầu hết những cổ phiếu riêng của mình. Phần mất của cá nhân anh so với ngân hàng ít hơn nhiều. Trong 4 ngày, ngân hàng đã mất trên 3 triệu đô la, mặc dù Tony Simon đã chịu nghe những gì William gợi ý. Ngày 29 tháng 10, ngày được gọi là thứ ba đen tối, thị trường lại sụt xuống một lần nữa. 16.613.030 cổ phiếu phải đem bán. Các ngân hàng trên toàn quốc đều biết sự thật là bây giờ có bán cũng không ai mua nữa. Nếu như mỗi người khách hàng đòi phải có tiền mặt hoặc giả không lưu hành những khoản tiền vay của họ nữa, thì toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ đổ sụp. Cuộc họp ban lãnh đạo ngày 9 tháng 11 mở đầu bằng một phút tưởng niệm John Riordan, chủ tịch quỹ ủy thác của quận và cũng là một trong những giám đốc Ken và các bốt. Vì ông tự sát ở nhà, đó là vụ tự sát thứ 11 của các giới ngân hàng Boston trong vòng 2 tuần. Người mới chết là bạn rất thân của Alan Lewis. Ông chủ tịch tuyên bố Ken và các bớt đã mất đi gần 4 triệu đô la. Nhóm Morgan không thành công trong việc tập hợp các ngân hàng được, vì vậy bây giờ mỗi ngân hàng phải tự mình hành động sao cho có lợi nhất. Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ đều ngấm ngầm rút, còn các nhà lớn hơn thì không sao có được tiền mặt. Đám đông quần chúng tức giận kéo đến trước các ngân hàng New York. Người ta phải cho tăng cường thêm lính bảo vệ. Alan nói chỉ cần thêm một tuần như thế này nữa thôi là tất cả chúng ta sẽ bị quét sạch. Ông xin từ chức, nhưng các giám đốc không chịu. Vị trí của ông bây giờ cũng chẳng khác gì bất cứ chủ tịch ngân hàng lớn nào ở Mỹ. Tony Simon cũng xin từ chức, nhưng các đồng sự giám đốc không ai tán thành. Xem ra ông ta cũng không còn hy vọng gì thay thế được Alan Lewis nữa. Vì vậy, William im lặng không hề nói gì. Để thỏa hiệp trước tình hình, người ta phái Simon đi London phụ trách chuyện đầu tư ở hải ngoại. Như vậy, bây giờ William lên làm giám đốc quản lý các khoản đầu tư của ngân hàng mà không còn vướng víu gì nữa. Anh lập tức mời Matthew Lett về làm phó cho mình. Lần này Alan Lewis không ho he một lời nào. Matthew đồng ý với William vào đầu mùa xuân, vì chỉ đến lúc đó bố anh mới cho anh đi được. Bản thân Lester cũng không thiếu gì rắc rối. Do đó William phải một mình lo các chuyện của bộ phận đầu tư cho đến lúc Matthew có thể về được. Mùa đông năm 1929 là một thời kỳ rất đáng thất vọng cho William, vì các công ty lớn nhỏ do người Boston quản lý đều theo nhau thất bại. Đã có lúc anh tự hỏi không biết Ken và các bốt còn có thể sống được không. Nghỉ lễ Giáng sinh, William về Florida sống một tuần sung sướng với Kate, giúp cô gói ghém đồ đạc để trở về Boston. Cô nói đùa là những thứ quà Giáng sinh của William cho cô cũng đủ chật trội một hòm rồi, và Kate áy náy thấy anh đối với cô rộng rãi thế. Một người đàn bà quá không một xu dính túi bây giờ biết tặng lại anh gì đây? Cô nhạo anh. William trả lời bằng cách buộc cô vào một cái hòm còn lại và đề chữ vào đó, tặng phẩm cho William. Anh trở về Boston trong lòng hết sức phấn khởi, hy vọng lần này Kate sẽ cùng với anh báo hiệu cho một năm mới tốt lành hơn. Anh ngồi vào chỗ cũ của Tony Simon đọc các thư từ gửi đến buổi sáng và biết rằng mình sẽ phải chủ tọa vài ba cuộc họp thanh toán dự kiến trong tuần đó. Anh hỏi cô thư ký xem mình sẽ phải gặp ai trước. Có lẽ lại một vụ phá sản nữa, thưa ông Ken. À phải, tôi nhớ ra rồi, William nói. Cái tên đó đối với anh không có nghĩa gì. Đêm qua tôi đã xem hồ sơ rồi. Vụ này thật là rất không may. Bao giờ ông ta đến? 10 giờ, nhưng ông ta đã đang ngồi hành lang chờ giờ ông rồi. Thế ư, William nói. Xin cô cho ông ấy vào, ta giải quyết cho xong việc này đi đã. William lại mở hồ sơ để nhanh chóng nhớ lại những sự việc chính. Trong hồ sơ có một dòng gạch ngang tên khách hàng cũ là ông David Leroy nào đó. Tên đó được thay thế bằng tên người khách đến sáng nay, Albert Ronovsky. William nhớ lại rất rõ câu chuyện trước đây anh đã nói với ông Ronovsky và bây giờ anh lấy làm tiếc.